นามาวงศิริจันทร์ตอบสวิบัตรมีเราแต่ในทั้งนั้นทำในยังไงตัวพระองค์ใจจึงตอบกระดาษแต่จูบสุดสุดชิ้นตาตัวอย่างในบุญของตัวในสิ่งที่ชิ้นตาเนี่ยไปหอมไหมđó là đường pháp chẳng đường người, nghe rõ không? Đường pháp chẳng đường người, đây là dẫn theo lời dạy của ngài Diên Trì Đại Sư như chúng ta, thì sư sẽ trích ra từng đoạn của ngài Diên Trì Đại Sư trong bài học này và dẫn dạy chúng ta nghe qua ý nghĩa rất là đặc biệt nơi đây. Thì trước khi đi vào trong cái bài giảng và lời dạy của vị đại sư đưa pháp dẫn từng người, thì trong kinh Đức Phật có dạy đó, tức là ý nghĩa bất đi bất liệu nghĩa, là đi theo ý nghĩa của Đức Phật giảng trong kinh mà tu, chứ không phải đi với theo cái chỗ không giảng dạy, tức là bất liệu nghĩa. Ý nghĩa là như thế nào, tức là cho nó tu theo cái ý trong lời kinh Phật, chứ không phải là chúng ta là cứ nô lệ cái văn tự chết cứng ở trong cái văn nghĩa của kinh Phật. Bây giờ như là ý nghĩa bất đi bất hiểu nghĩa, thì đây có đoạn các vị tổ sư từng nói chúng ta nè: khang bình giả chứng Phật chi lý, nghĩa là mình xem kinh thì hiểu rõ lý kinh, từ đó lý kinh là mới tu được, chứ mà xem kinh mà không hiểu rõ lý kinh gì hết, tối ngày đêm mà đọc tụng hoài đó là mình tu. Cũng như là mình đọc một thời đó, mình nói mình tu được thời sao để ra chứ. Nói như vậy thì là mình không có liệu nghĩa, mà gọi gì là bất liệu nghĩa, tức là mình tu theo cái văn ngôn nghĩa lý, mình tu, xin lỗi, là mình tu theo cái là lời kinh, văn chữ trong kinh, rồi chấp theo văn tự đó, chứ không hiểu rõ cái nghĩa Đức Phật nói trong văn tự đó như thế nào. Nói như vậy cho nên là khang minh giả, tức là người xem kinh là để làm gì? Minh Phật chi lý, tức là phải sáng rõ cái lý của Phật ở trong cái lời kinh đó, chứ phải chỉ đọc suông mà thôi. Như vậy cho nên đọc là một vấn đề, tụng là một vấn đề khác. Từ đầu sư dẫn chúng ta nghe đó, hai cái chữ đọc và tụng nó hai cái nghĩa khác nhau của hai tâm lý. Một là mình đọc là mình sách kinh ra, mình cũng ngồi đoàn hoàng vậy và mình đọc lời kinh Phật, nhưng bây giờ chúng ta gọi là tụng ha, tại vì đấu trước bằng Phật cho nên chúng ta trang nghiêm gọi là tụng, nhưng thật sự chúng ta đọc. Còn hòa thượng Thí Tịnh giảng cái chữ tụng nghĩa là gì? Là phục lòng, nhập tâm mà đọc kinh Phật bằng cái sự phục lòng của mình phát ra cái âm ngữ ra sao khi mình phục lòng nhập tâm, cho nên gọi là tụng. Như vậy là hai cái vấn đề nó khác nhau. Thì bây giờ mình xem kinh, xem nghĩa là gì? Xem tức là chúng ta mở giáo lý Phật ra, tức là kinh Phật, rồi mình đọc, rồi mình nghiên cứu để mình suy nghĩ. Thì trước nhất là mình xem cái đã, xem xong là mình suy nghĩ mới thấu được lời Phật dạy. Một khoảng thời gian nào đó mới thấu được, mới xem ra mà thấu được điểm đâu, để hiểu rõ không? Như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên muốn thấu đạt được kinh điển, đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự tích lũy, ý niệm Phật từ quá khứ, hay nói cái thấp nhất là có nhân duyên. Nhân duyên với Phật từ quá khứ là đã từng có đọc tụng kinh Phật, cho nên bây giờ mình đọc tụng kinh Phật, mình xem kinh Phật ngay kiếp này, mình mới là hiểu được, mình hiểu được theo khả năng là mình đã tích lũy cái sự hiểu biết của giáo lý Phật từ quá khứ ở mức độ nào. Cho nên người có trí thức sâu, tức là người có trí tuệ sâu của quá khứ, giờ họ xem kinh là họ hiểu liền và hiểu nghĩa rất là sâu xa, nên cái sự hành trì của hành giả đó rất là cao siêu. Còn bây giờ mình mà tích lũy cái trí tuệ hiểu biết quá khứ của Phật pháp mình nông cạn, là Phật tử mới tụng gieo duyên từ kiếp trước thôi, Phật tử chưa có cái trí tuệ Phật sanh ra, thì từ chỗ đó bây giờ Phật tử chỉ hiểu được một cái yếu nghĩa đơn giản là đó thôi, chứ không hiểu sâu sắc được, nên sự hành trì tu của chúng ta nó cạn cợt như vậy. Cho nên có nhiều người tu Phật mà chỉ biết gì, chỉ biết là kiếm phước, tu Phật mà chỉ biết kiếm phước mà thôi, chứ không có kiếm trí huệ. Phải không? Thấy rồi, phải tu Phật chỉ mong cầu kiếp sau được là sanh về cái cõi giới cao hơn, chứ không có là muốn kiếp sau được vào niết bàn. Tại như vậy là hai cái người tu Phật này, cái nhận thức và cái trình độ hành trì nó khác nhau, cho nên có cao có thấp là chỗ đó. Cho nên chúng ta nhìn một người Phật tử, người xuất gia,
với sự hành trì đời sống hàng ngày qua kinh Phật, mình đo lường được cái giá trị người đó có ở mức độ nào. À, chẳng phải người đó tốt ngày tụng kinh tốt ngày sáng đêm mà là người đó là tu cao, không phải người đó học tụng thời kinh nào mà gọi là người đó tu thấp, không phải như vậy. Không phải người đó tụng giọng hay, ha, chuông mở đồ giọng đồ tán tụng đồ hay là người đó giỏi. Còn có người ta không biết tán tụng gì hết, cứ biết mà đọc theo cái tiếng mỏ tới 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 hoài, hay là không biết gõ mỏ đó, cứ tụng không vậy, ha, không phải là dở. Hiểu rõ chưa? Cái gì điêu luyện cái đó giỏi, à, cái không điêu luyện là nó dở. Còn cái mà điêu luyện được cái tâm của mình, à, mình chuyển hóa được tâm mình sai sử được tâm mình, làm chủ được tâm mình, cái đó mới là giỏi. Hiểu ý sư nói không? À, cái chủ yếu đạo Phật đó là chỗ đó đó, mình làm chủ được tâm mình sai được tâm mình, à, như vậy thì mới là mình giỏi. Rồi nó không làm chủ được tâm mình không sai được tâm mình, là bị cái tâm mình đã làm chủ và nó sai mình đi theo ý nó là mình dở. Thấy chưa? À, người tu Phật đã làm chủ được mình mà không làm chủ được mình là mình dở. Cho nên chúng ta cố công niệm Phật là để làm chủ lại với mình, trên mỗi giờ mỗi phút mình đều nhờ cái câu niệm Phật để mà làm chủ lấy mình. Rồi một ngày nào đó mà xả con niệm Phật, mình tự làm chủ lấy mình. Đó, tất cả pháp môn tu Phật dạy đều nằm ở yếu lý này hết cả. Đó như vậy. Thì nơi đây á, nương pháp chẳng nương người, tức là chúng ta nương theo yếu nghĩa của pháp Phật dạy và học mà tu, chứ phải nương theo cái người nào đó để mà tu. À, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, có người đó là họ có địa vị cao, họ có một giáo phẩm lớn, họ tu lâu năm, họ thuyết pháp hay. À, không phải là mình đưa theo người đó tự nhiên mình được hay như người ta đâu. Hiểu không? Thế như vậy, Phật tử theo vị giảng sư, ví dụ Phật tử theo sư đi, theo suốt ngày, suốt đêm, đi đâu cũng có sư đi giảng, đâu cũng là thị giả theo sư đó. Thị giả bài pháp nào cũng là nghe theo hầu chứ. Nhưng Phật tử có bằng sư được không? Được không? Không, nghe chỉ nghe mà thôi à. À, mà muốn được như sư phải trải qua thời gian thuyết pháp cả hơn 30 năm. Hiểu chưa? Đó như vậy. Thành ra rồi cái khả năng tu tập mà thuyết minh tịnh độ hay là cách dạy thì sư đã có thực hành, cho nên sư mới dạy theo cách tu của sư. À, như vậy. Phật tử muốn theo được như sư là Phật tử phải có cái chiều hướng xuất gia, rồi phải tu nhập thất như sư có thể là hay hơn nữa, rồi là phải có kinh nghiệm và thuyết pháp dẫn đạo. Là như vậy, cho nên Phật tử mới theo sư kịp. Còn không thì còn lâu lắm, à, phải không? Có như vậy chứ phải mình có bằng cấp cao rồi mình theo dõi các được các vị là giảng sư nổi tiếng được như các vị hòa thượng, các vị pháp sư đại tài, phải như vậy. Phải gần gũi với các vị đó là tự nhiên mình giỏi bằng người ta. À, phải có thời gian học hỏi kinh nghiệm ứng dụng rồi thời gian sau này mình mới theo được, nhưng mà theo cũng không có bằng được. Hiểu đó chứ? Vì các ngày càng tiến đi sâu vào trong cái sự thâm nhập kinh pháp, cái diễn giảng các ngày càng đi sâu vào trong trí tuệ bát nhã năng động, cho nên các ngài sáng tạo nhiều cái rất là đặc biệt mà mình không bao giờ có được. À, mình chỉ học văn ngôn nghĩa lý bắt chước không à. Hiểu rõ chưa? Thật ra cái người già giảng nó khác mà trẻ giảng nó khác. Trẻ thì giảng là bài bản văn học không à, học sao nói vậy. Đấy, đó như vậy, gương góp người này gương góp người kia lại để nói. Còn cái người già là bằng sản phẩm kinh nghiệm là bao nhiêu năm tích lũy tu hành, cho nên nó sáng tạo những cái mới, và từ kinh nghiệm đó mà cái khéo giảng và cái thích ứng giảng thì đi vào tâm lý của người Phật tử, cho nên họ ứng dụng rất là nhanh, vì đó là truyền đạt bằng kinh nghiệm. Thì nói chưa, đó là ta già giảng khác, trẻ giảng khác. Thật ra bây giờ như đạo tràng Trung Quốc Linh á, sư giảng thì dành cho người Phật tử là ham tu nghe, phải không? Đó, phải ham cái kiến thức, ham kiến thức vô đây là buồn chết đi. Tại vì sư đâu có nói trời đất biển rộng bao la đâu, mây xanh nước biếc đâu, phải không? Không có văn phú là nguyễn chuyển hay ho gì hết, mà chỉ dạ tu không. Đó như vậy, cho nên là ai mà có đọc như vậy mà đến đây thì buồn ngủ chết. À, như vậy. Nhưng Phật tử là thích tu thì nghe sư giảng là thích, phải không? À, hay là các người giảng sư khác, tùy theo cái thích của chúng ta. Đó như vậy. Ngày xưa sư cũng tâm trạng Phật tử vậy, sư rất thích nghe các thầy trẻ giảng. Vì thầy trẻ giảng thì nó có nhiều cái hay lắm, tại vì tuổi trẻ mà còn trẻ máu mà hăng lắm, rồi ra nó dữ lắm, ra thao thao bất tuyệt mà văn ngôn nghĩa lý trâu chảy như là suối đổ rồi đó, thì hấp dẫn đó. Và mình cũng như vậy, khi mà sư phát triển lên và dẫn sư còn trẻ cũng vậy đúng không, bài bướm văn thơ dữ lắm, tự ô giảng bài giảng mấy bài thơ đúng đó, thơ không là tối ngày là ngồi lại làm thơ, ngồi làm thơ không à. Đó là ra mấy bà tử trẻ khen dữ lắm, phải không? Cái bài già ngày xưa không phải già như bây giờ, già ngày xưa là già thiếu học, thiếu học. Tại ra nghe mà thơ nhiều là khen, thơ nhiều là khen à, ta không nhận sư thầy thì ông mở miệng là thơ, mở miệng thơ không nha. À là bây giờ mình lớn rồi, mình thấy mình quá dở quá dốt. Thành ra giảng mà cái lý luận biện lý và dẫn chứng mà cụ thể tu hành đó thì đó là một nhà giảng sư giỏi. Còn mà mở miệng ra văn chương lưu đó không là giỏi hàng. À, hiểu đó chứ, à, đó chứ là bề ngoài của môn văn nghĩa lý. Cho nên bây giờ già rồi cái giảng nó khác đó, như vậy trẻ giảng nó khác đó, như vậy. Nhưng mà trẻ thì tâm lý tuổi trẻ thích đó, già thì người già thích, đúng không? Đó, như vậy à, thì nơi đây Đức Phật dạy chúng ta nương pháp chẳng nương người, tức là nương theo pháp Phật mà mình tu, chứ không phải nương theo người giảng pháp Phật. Thế chứ, đó như vậy. Người giảng pháp Phật thì nhiều người giảng, nhiều cách giảng. Thấy không? Thấy như vậy. Phải nương theo đúng pháp Phật á, giảng mà đúng pháp Phật á thì mình nương theo pháp Phật mình tu, chứ không phải nương theo người đó để tu. Hiểu rõ chưa? Cho nên bây giờ ai giảng pháp Phật cũng được hết đó. Ai mà học thông nhớ hiểu biết có tài biện luận là giảng được. Nhưng mà hỏi lại giảng đúng chánh pháp hay là giảng không đúng chánh pháp, chuyện đó chúng ta phải đặt vấn đề câu hỏi lớn. Thấy không? Và người đó có thật tu chánh pháp không mà đi giảng pháp Phật, hay là họ lợi dụng Phật pháp Phật để họ có cái danh à, để được hưởng cái lợi gì khác. Thì đây ta đặt vấn đề nó ngược lại. Thế đó, cho nên là đương pháp chẳng nương người là chỗ này. Cho nên là đi theo giáo pháp Phật mà học tu, chứ còn phải nương theo người để mà chúng ta tu. Tại như là người thì tu theo kiểu này kiểu khác, nhưng pháp Phật dạy có một mà thôi. À, hiểu đó chứ, đó là điều rất quan trọng. Cho nên lời dạy của Liên Trì Đại Sư như thế này: Phật dạy phương pháp tu rất nhiều nè, kế đến chư tổ lần lượt thiện tri thức dạy bảo chúng ta, lại thêm bạn đồng tu cũng vô số, vậy chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn là nương pháp chẳng nương người, lấy toàn bộ giáo pháp của Như Lai làm chuẩn mực, bởi chỉ có chư Phật nói ra mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vì Phật là bậc nhất thiết trí, vì thế tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc, mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà không hay không biết. À, đó là đọc nguyên văn trước và để mình nghe là lời Thập Thiện Đại Sư. Tôi xin lỗi là Liên Trì Đại Sư. Bây giờ tôi sẽ giảng từng câu một cho Phật tử chúng ta được nghe. Liên Trì Đại Sư là một vị thiền sư nổi tiếng đắc thiền ta ngộ tâm, nhưng nhìn hướng xưa xin lỗi là nhìn hướng xa để mà truyền pháp độ sinh, thì bây giờ ngài truyền pháp tịnh độ, tức là dùng pháp môn niệm Phật của Thích Ca Mâu Ni dạy mà dẫn dắt chúng sinh xuất gia và tại gia hữu duyên đồng niệm Phật để vãng sanh cực lạc giải thoát. Đó là cái tông chỉ của ngài Liên Trì Đại Sư, là như vậy, đúng theo lời Phật dạy và theo cái bộ nguyện tiếp dẫn Phật A Di Đà. Thế thì bây giờ ngài dạy chúng ta thế này: Phật dạy nương pháp là phương pháp, Phật dạy pháp tu rất nhiều, tức là Phật dạy phương pháp tu rất là nhiều. Vậy thì kỳ đầu sư đã giảng chúng ta nghe pháp Phật dạy thì có 84.000 pháp môn để tu cái đoạn 84.000 phiền não trong tâm của chúng sinh. Nhưng mà tóm gọn lại để chúng ta thực hành đó là gì? Đó là thiền, giáo, mật, tịnh, phải không? Thiền, giáo, mật, tịnh. Thiền là tu thiền. Thì thiền có thiền tiểu thừa, thiền tổ sư, thiền đại thừa, thiền Như Lai tối thượng thừa. Đó là nói về thiền. Còn nói về giáo tức là quá kinh để thấu đạt thành tựu được gì? Được trí tuệ Phật. Rồi nói về mật là chuyên trì chú để đạt ngộ được cái tâm chân như. Còn nói về tịnh tức là chuyên trì niệm Phật A Di Đà để đạt được tánh Phật A Di Đà hiện tiền, được vãng sanh cực lạc ngay kiếp này và sớm thành Phật ở tương lai. Đó thì nói tịnh độ nó có vế dài theo sao đó. Phải không? Còn những pháp tu thiền, tu giáo, tu mật chỉ là nói đắc đạo là xong, phải không? Còn người tu tịnh độ đặc biệt là gì? Tức là hiện tại là đắc là ngộ tánh Phật, là tánh A Di Đà của chúng ta. Rồi được vãng sanh cực lạc là vấn đề thứ hai, được mau thành Phật là vấn đề thứ ba. Thì người tu tịnh độ chúng ta được ba cái vấn đề, phải không? Và những người tu pháp môn khác thì được một mà thôi. Nè, ta làm lại chỗ này: tu thiền, tu mật, tu giáo thì được một mà thôi, là ngộ tánh Phật hiện tiền, phải không? Đạt chi kiến Phật hiện tiền, đạt các bản thể chân như hiện tiền, đó là bổn tâm, bổn tánh đó. Nè, nhưng không đạt được hai vấn đề sau, tại vì không có về cực lạc được và chậm thành Phật hơn. Còn những người tu niệm Phật á, là ngay cái này nếu đỉnh cao của người niệm Phật thành tựu là ngộ tánh Phật A Di Đà. Ngộ tánh Phật A Di Đà đồng với nghĩa là ngộ Phật tánh và thành tựu được là bản thể chân như tâm, ta đạt niết bàn hiện tại. Nhưng người tu niệm Phật lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Thấp thì hạ phẩm, trung là trung phẩm, ngộ tánh thì về ba ngôi thượng phẩm. Về cực lạc rồi sẽ được mau thành Phật hơn các vị tu pháp môn khác. Như vậy thì bạn tự thấy tu tịnh độ và tu những pháp môn khác cái pháp nào thuộc thắng hơn? Tịnh độ thuộc thắng hơn, phải không? Ở đây không phải là siêu hóa nói rồi Phật tử nghe qua rồi mình là có nhận thức liền, mà Đức Phật đã nói cách đây 2700 năm, Phật nói trước rồi, nhưng mà tại chúng ta không chịu mà lắng tai để nghe, không có chú tâm để ý và không chịu thực hành. Đó như vậy, tại vì người nghĩ rằng là pháp môn tịnh độ là pháp môn của người yếu đuối, còn nương nhờ sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà mới được giải thoát. Và những pháp môn kia tự tu tự lực thành tựu giải thoát ngay bây giờ, ngay kiếp này. Đó như vậy thì đó là có sức mạnh hơn, có cái gan lớn hơn, có cái chí lớn hơn. Đó như vậy nhưng đâu ngờ rằng từ tu niệm Phật cái chí mới cực kỳ lớn, tại vì họ muốn về cực lạc ngay kiếp này để được mau thành Phật hơn. Từ đó chứ, đó như vậy thành ra người tu niệm Phật có chí rất lớn, nên người tu tịnh độ là người tu đại thừa, chứ phải là tu tiểu thừa, mà không phải là trung thừa nữa, mà là đại thừa lận. Thế chứ, đó như vậy. Nhưng cái pháp tu niệm Phật này á, Đức Phật khéo giảng và khéo nhất hộ chúng sinh, và chúng sinh nào cũng tu được hết, dù trình độ có cao có thấp gì nó cũng đều tu được cả, không riêng gì con người mà chúng sinh trong sáu đường đều phát tâm niệm Phật vãng sanh hết, và tương lai sẽ được cứu cánh như nhau. Nhưng mà tùy duyên, cái chủng tử quá khứ của người nào tu nhiều thì thành Phật sớm hơn, người nào mà tu ít thì thành Phật chậm hơn chút xíu, là như vậy. Vậy thì ngài Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta rằng Phật dạy phương pháp tu rất nhiều, kế đến chư tổ lần lượt làm hiện tri thức dạy bảo chúng ta. Thì Phật dạy pháp tu rất nhiều, rồi sau khi Phật nhập niết bàn thì có các cao tổ truyền thừa lời Phật dạy để nhắc nhở chúng ta. Thì các vị tổ là các vị đã thực hành lời Phật dạy và đắc đạo, đó như vậy. Và các tổ đã đem cái lời Phật dạy thực hiện tu đắc đạo, rồi đem cái kinh nghiệm của mình khi thực hành pháp đó để truyền đạt lại cho chúng ta đến bây giờ. Vậy thì Phật tử thấy các tổ là các vị truyền thừa từ nơi Đức Phật và thâm nhập đạt ngộ tu chứng từ pháp Phật. Để khi đạt ngộ tu chứng rồi, các ngài mới diễn đạt lại cách tu như thế này để chúng ta tu cho nó dễ. Phật tử thấy không? Nó như vậy. Thì mỗi cái vị tổ cái diễn đạt nó khác nhau, nhưng tất cả đều đoạn phiền não và thành tựu được cái chân tâm bổn tánh. Riêng như người tu tịnh độ chúng ta thì các tổ tu tịnh độ dạy chúng ta những phương cách tu tịnh độ rất là dễ tu, là nương theo lời dạy Ca Mâu Ni Phật, chỉ nương nhờ ở nơi Nam Mô A Di Đà Phật, danh hiệu Phật A Di Đà, với niềm tin thiết tha kiên cố, với quyền lực thiết tha hành trì kiên trì danh hiệu Phật, lâm chung định tâm niệm Phật thì được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, tùy duyên lên trong là chính phẩm liên quan ở cực lạc và sớm được mau thành Phật. Vậy thì câu thứ hai, ngài giảng rằng kế đến chư tổ lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta. Thiện tri thức là gì? Là người hiểu biết về tốt. Là người bạn lành. Thấy nha, thiện tri thức là người bạn lành, mà người bạn là hiểu biết tốt. Phải không? Đó là người có tâm tốt, luôn luôn là hướng dẫn chúng ta sự hiểu biết đúng. Phải không? Đó, và dẫn dắt chúng ta trên cái cuộc sống đúng, ta gọi là thiện tri thức. Tri là trí đó. Còn cái người mà ác tri thức á, là dạy chúng ta cái hiểu sai, dẫn chúng ta một cái hành động cũng sai, để tương lai chúng ta khổ ráng chịu chứ chúng ta chịu thế đâu. Thì đó chưa, ác như thế nó độc á, hiện tại thì nó dụ mình, nó dụ quýt mình qua lời ngon tiếng ngọt để mình tu theo như vậy, nhưng mai mốt mà lạc là đường tà này nó khổ, nó bỏ mình bỏ tu luôn, chứ nó không có giúp đỡ gì mình nữa, tại vì đó là cái mệnh lệnh mà ma dương sai nó phải làm như vậy để dẫn mình đi vào cái lưới ma từ từ, nhưng dụ mà cũng được Phật pháp. Vậy đó chứ, nói như vậy đó, bằng cái danh nghĩa Phật pháp nhưng mà giải thì giải pháp của ma, cho nên là sao rồi chúng ta rơi vào cái đường ma rồi nó buông đi, cho mình không còn lấu ra nữa, chết. Vậy đó chứ, nó vậy đó, đó là thủ thuật của ma dương, nói như vậy. Cho nên ở đây á, là tổ sư là thiện tri thức luôn dạy bảo chúng ta con đường chân chánh để đi tu, cho dạy đường tà. Mà tự thấy các tổ từ xưa nay có tổ nào dạy con đường tà không? Không, từ khi mà tổ Ca Diếp đến ngày A Nan 28 vị tổ ở Ấn Độ, rồi vị tổ thứ 28 là Đạt Ma tổ sư sang Trung Quốc là tổ thứ nhất ha của thiền tâm. Rồi tiền người lục tổ Huệ Năng chia ra các phái thiền ở Trung Hoa, rồi đến Việt Nam chúng ta, rồi là từ Ấn Độ lan rộng ra các nước xung quanh, các vị tu thiền, các vị tu giáo, các vị tu mật, các vị tu tịnh, gọi là tổ sư. Các vị nào có dạy sai không? Không tổ nào lấy cái điều giới định huệ làm căn bản để làm cái mức độ tu hết. Không tổ nào mà ra ngoài ba ngày này cả. Nếu mà ra ngoài ba ngày này sao định tâm được? Rồi tỉnh ra không? Nói như vậy làm sao mà giải thoát? Mà không giải thoát mà sao giáo hóa chúng sinh đúng? Mà các tổ của đương giờ giới giờ đến nhờ huệ các ngày được định tâm và đắc đạo, và bắt đầu các ngày mới truyền pháp tùy duyên và các ngày quyển chuyển và ngày độ. Nói như vậy cho nên chính từ chỗ này cho nên kế đến chư tổ lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta. Bây giờ mà tự thấy lời dạy của đại sư, thí dụ như bây giờ một vị đại sư mà nổi tiếng nhất về cái biện luận rất là cứng chắc mà không ai bài bác được, đó là gì? Đó là Vĩnh Minh Viên Thọ Thượng Sư, lời nói rất là khẳng quyết và mạnh mẽ vô cùng. Và khi ngài đắc được thiền rồi, ngài mới truyền tịnh độ thẩm truyền thiền, đó là Vĩnh Minh Viên Thọ Thượng Sư. Thì đây Vĩnh Minh Thọ Thượng Sư có bốn điều giảng rất là tuyệt vời. Giảng thứ nhất là tự nhớ không? Không tu thiền tâm, xin lỗi, có tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, phải không? Đó, ngủ bắn nếu hiện ra tức tốc liền theo đó. Vậy thì không tu thiền mà chỉ, xin lỗi, có tu thiền mà không tu tịnh, tức là mình chỉ có tu thiền đó mà, thiền tiểu thừa, thiền tổ sư, thiền đại thừa, thiền Như Lai tấu lượng thừa, có tu thiền tâm mà không tu tịnh độ thì 10 người tu 9 người rớt rồi. Ta 10 người tu 9 người rớt, vậy là có một người may mắn được độ thôi, là ngộ được bản tâm, và là người này có trình độ sâu, gặp duyên lành lớn mới ngộ được. Còn đa số là chỉ chứng được những tình bậc thiền, rồi là hết phước thọ mạng rồi chết, chết rồi theo phước đó mà sanh về cõi để hướng phước mà thôi, chứ không có được giải thoát. Đó là 10 người rớt hết chứng rồi. Thế chứ ngủ bắn nếu hiện ra tức tốc liền theo đó, tức là khi mà ngủ bắn là nghiệp, nghiệp tâm thức nó hiện ra lúc tâm chung, tại vì mình chưa đắc đạo và đang bị nghiệp nó chi phối. Mình tự nhớ là Phật dạy rằng là gì, con người mình sinh ra hôm nay là do nghiệp kiếp trước nó dẫn mình đi vào bụng mẹ để được sinh ra làm con người. Và làm con người rồi mình đã tạo nghiệp, nếu tạo nghiệp tốt thì chuyển hóa, và tạo nghiệp xấu thì cộng thêm nghiệp cũ, nó hai cái nó tạo được sức mạnh hiện ra lúc lâm chung là cảnh tử nghiệp, nó dẫn ta đi vào phía sau đó, đi hoài đi mãi không có lâu ra. Thế chưa, sinh ra tạo nghiệp cộng thêm, sinh ra tạo nghiệp cộng thêm, sinh ra tạo nghiệp cộng thêm, sinh ra tạo nghiệp cộng thêm hoài, tại vì mình đâu có chuyển hóa đâu mà nó bớt được. Thế nó nói như vậy. Rồi bây giờ hôm nay con tử là trước trước có nghiệp chứ là sinh làm con người, thì đầu lớn lên mình theo cuộc đời của 30 năm, theo có người thì còn trẻ như tu liền nói gì, còn Phật tử mà 70-70 tuổi đó thì Phật tử đã là bị nghiệp đời để dẫn vào cái thế tình mình là quằn quại đau thương khổ sở lắm rồi, phải không? Bây giờ chúng ta mới giác ngộ dọc đường đạo đó, thì Phật tử đã tự chuyển hóa được mình rồi, tại vì mình gặp cái duyên, gặp thầy có khả năng chuyển hóa mình, cho nên thư cái nghiệp nặng nề mình dứt bỏ được và bước vào cổng chùa để mình học đạo tu. Và bây giờ Phật tử quyết tâm tu để giải quyết ngay cho thoát kiếp khổ ngay kiếp này, vậy là Phật tử đã tạo nghiệp mới. Nghiệp mới là thuần tu để chuyển cái nghiệp cũ của chúng ta. Coi như vậy, và mình làm cái được cái động lực thắng là mình vượt qua cái nghiệp cũ để mình là đức lâm chung, mình sẽ được đó cái bản lãnh là mình sẽ theo nghiệp mới này để mình đi về thế giới bên kia là cực lạc giải thoát, chứ không có đi vào luân hồi sanh tử nữa. Đi vào sanh tử luân hồi là vậy, mình không có nghiệp mới để mà thắng vượt qua cái nghiệp cũ, thì bị nghiệp cũ nó cộng thêm cái tội lỗi nghiệp mới kiếp này để dẫn đi vào kiếp sau, đó là người chết mê. Còn Phật tử muốn lâm chung chết mê chết tỉnh, tỉnh phải không? Muốn tỉnh thì bây giờ phải có cái tháng nghiệp trước, là bây giờ ngày ngày đêm đêm phải tỉnh thì lâm chung Phật tử mới tỉnh được. Bây giờ mà ngày ngày đêm đêm cứ mê hoài lâm chung sao tỉnh nổi, phải không? Nói như vậy, lâm chung là ngáp mà ngáp mà ngáp hoài, nó chờ giờ đi. Thế nói như vậy, sư đi hộ niệm nhiều cái chỗ mà thấy tàu đó là khổ lắm mà tỉnh. Thế giật mình giật mảy đập giường đập chiếu trợn mắt rồi hạ họng rồi là học không chịu đi. Thế mình niệm Phật muốn chết không đi, nó vẫn chơi với mình không à. Mà thấy không, rồi đó 5-7 ngày sau chưa đi, rồi nửa ba nửa tháng sau mới chịu đi. Đi trong khi không ai biết, đại khái là như vậy. Bởi như sư cả tử nghe nhiều chuyện mà đi trong niệm, mà gặp cái nhà nào mà thương cha mẹ mà chết hồi sinh mà tỉnh, chứ hồi sinh nó cứ sắp lại hoài, đó rồi đồ ăn đủ này kia nọ, tới giờ chết ra đi không ai hay biết. Đó bị cái thuốc đó, nó làm kích thích cái sinh lý cơ thể nó hoạt động lại, cho nên nó hoạt động lại nhưng mà cái thần thức đi mất rồi. Cho nên bây giờ là lúc đầu thì đói muốn chết, đói không đòi, đói mà không ăn, mà ăn ăn không được để chờ chết không ạ. À, thì ra bây giờ thuốc ngồi sinh chích vô kích thích cái bộ máy tiêu hóa cơ thể đó, làm việc lại, đồ ăn đủ, đồ ăn đủ mới cho ăn vô, đồ ăn dữ luôn, đồ ăn toàn là dưa leo cơm ngủ được không nghe, ăn có tô có tô gì nghe, rồi thì sống đâu có thể, là thứ đó là thứ đầu đời rồi. Ta cái hồn đã đi rồi, ngày nào giờ nào không hay, bây giờ quỷ ma kế bên nó thấy dễ lợi dụng cái xác nhập vô ăn, cứ như vậy đó, nó nhập vô ăn đó. Rồi thời gian nào đó là nó không còn đủ sức để giữ được cái xác này để nó ăn nữa, tại vì nguyên do nào đó thì nó sẽ bỏ xác đi. Thì bây giờ là cái xác là xác không hồn, thì nó trở về cái nguyên thủy của nó là gì, là ruột rã, là thúi, thì nó thành ra chết đi hồi nào không hay. Cho nên thì nó cái giờ nào cũng dỗ nữa, thì nó đi thì không biết giờ nào, mà sống đây là quỷ ma nó nhập vô, thì nó cái giờ nào cũng dỗ nữa, rồi lấy cái giờ mà quỷ ma nó đi đó, lấy giờ đó để cũng dỗ cha mẹ mình qua đời. Tại vì vậy, tại vì vậy nằm lại cũng mộng hay. Đó là kinh nghiệm của người tu á, tôi kể tự nghe vậy thấy sợ không? Và tự muốn ở cái giai đoạn này không? Sợ không? Sợ rồi ghê gớm. Mình sống như vậy làm cho con cái nó sợ, bản thân mình cũng đã sợ rồi mà nói không được. Tại sao? Người ta sống làm khổ cho con cái làm như vậy là khổ cho cha mẹ đi không được. Cho nên tôi nói nhiều khi á, giàu lại khổ, giàu mà chết khổ, nghèo mà chết rất là sung sướng. Bởi vì nghèo không có cái chế độ sinh, phải không nữ? Tới giờ cái hết hơi đi rồi, phải không? Như vậy đó, còn bây giờ giàu có tiền cái chế độ sinh cho quậy bỏ lại đặng coi cháu chăn còn giống gì đâu không. Đa số là con cái chết là vì mục đích đó đâu tử. Thế như vậy đơn giản là thôi, hành cha hành mẹ của mình. Cho nên Phật tử chăn cháu trước nha, nói tao mốt là tao giờ để tao đi à, đừng có mày đặt chích này chích đó chích kia là tới số với tao à. Nói như vậy đó cho vui, tao phải thấy không? Nói như vậy thành ra đó là cái tai họa. Còn người ở quê nghèo cho nên là tới giờ cái đội thở không nổi rồi đi luôn, vậy mà không có bị gì hết, theo nghiệp đi. Tại như vậy, còn nước biển mà xin lỗi là cái gì, cái thở gì bị đó dưỡng thế mà tự thì cứ để tự nhiên, khi mà hết duyên là tự đi à, chứ khỏi mà lấy ra chi. Thế tự nhiên là thời gian đến đây rồi tự nhiên là đến thở đi rồi, đâu sao chứ. Tại như vậy thành ra nơi đây chúng ta khi học được cái điều kiện này rồi, cho nên chúng ta mới thấy rằng là người ở đời đó mà mình tu mà không có chọn được pháp môn cho kỹ đó, thì chúng ta chưa được được phước của pháp môn mình tu, mà chưa có được hoàn toàn là chính xác để thành tựu và rốt ráo, thì chúng ta hưởng phước mà thôi chứ không có giải thoát. Cho nên là tu thiền à, mỗi người tu chín người rớt rồi, chỉ có một người là được đắc đạo thôi, là giải thoát. Thế giới là một tâm một tánh, chứ không là hát. Tại như vậy câu thứ hai ngài nói rằng là không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu á. Vậy thì không cần tu thiền nào hết, thiền tiểu thừa, thiền trung thừa, thiền đại thừa, thiền Như Lai tấu thượng thừa, mày không có tu tại vì tu không nổi. Nó khó quá đi. Thôi giờ tu niệm Phật à, kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Như vậy mà tậu dễ diệt phước sanh vô cùng lớn lao, và phiền não dễ đoạn, và chúng ta sớm thành tựu nhất tâm, đi đứng làm ngầu đâu đâu có A Di Đà hộ trì mình hết, A gia hộ mình cả. Và đến cuối đời chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn thì được lạc giảng sanh, dễ không? Dễ. 10 người giảng sanh hết 10. Nói như vậy cho nên nói rằng là 10 người không sót một mà như vậy đó. Thế vậy thì cái lý dẫn thứ hai tức là không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết. Thế đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, bên đây là không có ngộ tánh A Di Đà Phật được, thì chúng ta về cực lạc Tây Phương ở Hoa Sen tu thiền định thời gian. Khi Hoa Sen đã ra rồi thì Bồ Tát thuyết pháp, tăng văn thuyết pháp, tùy nhiên mà ta ngộ tánh A Di Đà bên kia. Đó như vậy dễ thôi. À, cho nên là 10 người không sót một. À, như vậy. Điều dẫn thứ ba, có thiền tông mà tu luôn tịnh độ như mảnh hổ thiên sừng, hiện tại làm thầy người thiếu sao làm Phật tổ, là thầy này quá giỏi rồi. Thế vừa tu thiền đắc đạo vừa thiền pháp tịnh độ không nữa, cho nên cả hai điều không hết. Cho nên là thiền tịnh thì ngài dạy được hết, ai đưa theo ngài dạy đều là đắc đạo giảng sanh hết. Vậy thì phổ quá chúng sinh rất là rộng rãi, độ vô số người, cho nên hiện tại làm thầy người ha, gọi là sau này làm Phật tổ. Đó như vậy. Rồi cái người theo điều dẫn thứ tư, Phật và Bồ Tát dạy rằng là những người ta sư dạy, tức là không tu thiền tông không tu tịnh độ, không tu thiền tâm, không tu định độ, không tu bất môn nào chứ. Thấy không? Vậy thì làm sao mà thể chết đỏ? Thấy không? Dường sắc cổ đồng chợ thì xuống dưới là ôm cái cột đồng, cột đồng nó đốt lửa bỏ than cái đồng đó, ôm nóng hay là nó ấm? Ấm hả? Ờ, làm đông ôm vô đã lắm mà nó nóng, thấy không? Cái đó là cháy bụng, cháy mỡ, chết luôn. À, giường sắt cột đồng trời, giường sắt là cái giường nó nướng lửa đỏ ao lên, lên nằm đỉnh là hai điện hứa nằm chết đã mà lên làm cháy chết luôn. Đó là cách hành hà đau khổ nhất của người làm tội lỗi trên cõi đời thế gian này. Như vậy thì giường sắt cột đồng trời, địa ngục thiên ngày khổ, chờ đợi ai ai cứu độ, về xuống dưới chỉ có nghiệp khảo mình, từ ngày này qua tháng kia, giờ này qua phút nọ, phút này nọ qua dây kia, liên tục chừng nào mà hết cái tội mới thôi, rồi đầu thai lên phía sau để khổ sở. Và như vậy đó là người ở đời không biết tu pháp môn nào cả, theo lời Phật dạy mà tà kiến cái làm ác tội, thì sau khi chết sẽ rơi vào cảnh khổ địa ngục. À, thấy rõ chưa? Và như vậy cho nên bốn điều giảng này ngài đưa ra một cách rất là rõ ràng và luận lý rất là rất là chắc chắn. À, như vậy cho nên chính từ chỗ này cho nên những lời của tổ dạy đó là những cái lời dạy đầy kinh nghiệm, đầy kinh nghiệm qua sự hiểu biết và tu chứng của các vị tổ, cho nên đó là những lời dạy mà qua sự thành tựu sự nghiệp giải thoát hàng ngày. Cho nên chúng ta tin không? Tin phải mà tin. Đó, như vậy câu thứ ba ngài giải thích rằng lại thêm bạn đồng tu cũng vô số. Bà đồng tu là những người Phật tử như chúng ta, những người xuất gia như là các vị tăng ni của sư phụ nơi đây. Bạn đồng tu, ví dụ sư phụ bạn đồng tu là người xuất gia, Phật tử bạn đồng tu là người tại gia. Bây giờ có những bạn đồng tu xuất gia chuyên tu niệm Phật, họ đã được giảng sanh. Bây giờ bạn đồng tu của Phật tử là những người chuyên trì niệm Phật, họ đã được giảng sanh. Cái bằng chứng hồn hồn rõ ràng, thấy không? Đó. Họ không có tu thiền nổi, họ tu niệm Phật và lâm chung họ giảng sanh ào ào ào. Phật tử thời gian gần đây là pháp môn tịnh độ rất là thịnh hành, từ Việt Nam chúng ta đến cả nước ngoài, cho nên là tu niệm Phật gì là rất thành tâm, tại vì khoa xã hội bây giờ nó quá là khổ sở, cho nên là tất cả đều thấy rõ những cái sinh diệt biến dị cuộc đời và cả cảm giác đau khổ cuộc sống. Cho nên nhiều người chán quá muốn tu để giải thoát cho nó khỏe, cho nên như nghe có một tịnh độ mà có duyên cái họ phát tâm tu dữ lắm. Thế nên là do cái sự cố gắng như vậy, cho nên lâm chung có nhiều người đã từng niệm Phật ra đi rất tốt và mãn sanh về cực lạc hết. Thấy rõ chưa? Đó như vậy đó là những cái bạn đồng tu và đã tu như vậy để cho chúng ta thấy nó biểu tượng thiêng liêng mà người cư sĩ cũng như mình đã thành tựu được, thì chúng ta cũng như họ thì chắc chắn thành tựu được thôi. Có những người cư sĩ họ đã vãng sanh mà cái thời gian trước của họ rất là xấu, cuộc đời họ rất là xấu, xã hội sinh ghét, làm điều đầy tội lỗi, phải không? Nhưng mà cuối đời họ giác ngộ ăn năn, họ tu trong khoảnh khắc 1-2-3 năm, 1-2-3 tháng, 5-3-4 ngày, 2-3-4 giờ, 5-3-10 phút, hay cuối đời giác ngộ họ giảng sanh. Đó là thế chứ. Thế như vậy nó rất là dễ như vậy. Cho nên đây là điều kiện, một cái biểu tượng, những cái hình ảnh mà để chúng ta lấy đó mình suy nghĩ rồi mình trở về cho tự cái thân tự tâm mình mà mình quyết tâm mình tu để được như bạn đồng tu mình vậy. Thấy rõ chưa? Nói như vậy là ra mà tự thấy mẫu gì đó, đó bạn ngồi đó thấy không? Đó, cũng là như Phật tử vậy thôi, ở nhà không hồi nào giờ không đi chùa, chỉ có đi chùa là dẫn sư vô chùa ông chợ rồi đi tu hồi là hồi còn nhỏ thôi. Sao như vậy đó, sư cũng có cái phước duyên, kiếp trước mẹ cũng dẫn đi chùa, kiếp này mẹ cũng dẫn đi chùa, hai bà mẹ thì dẫn đi chùa hết. Bà mẹ lúc trước á nói là tội nghiệp ghê á, mới 10 tuổi mà đòi đi tu à. Còn kiếp trước sư có bà tỉnh là mới 10 tuổi mà đòi đi tu à, tại vì tôi có ba mẹ dẫn đi vô chùa tu luôn. Rồi kiếp này cũng vậy, là tới 17 tuổi đó, giờ tới 17 tuổi học rồi đó, là có kinh nghiệm, có điều kiện rồi đó, đủ duyên rồi là mẹ dẫn đi vô chùa tu, cũng ba mẹ đồng ý vô tu, rồi cũng mẹ dẫn đi vô chùa tu nữa. Cái số thiên mộ thiệt chứ. Nói như vậy đó mình là có nhân duyên. Nói như vậy còn Phật tử bây giờ cũng vậy, ai dẫn vô chùa tu, ai dẫn Phật tử vô chùa tu ạ? Tự mình đi rồi. Nhưng mà đây mới đi để học đạo tu theo cư sĩ thôi, chứ còn cạo đầu thì chưa, phải không? Chưa. Hồi xưa thì kiếp đầu sư đã xuất gia hồi 5-10 tuổi, kiếp này tới 17 tuổi. À, nên như vậy cho nên bà mẹ trước nói rằng là kiếp này sư quá tu trễ 7 tuổi. Nên như vậy lo cho vui thôi. À, vậy thì nơi đây chúng ta thấy rằng là những bạn đồng tu của chúng ta quá khứ cư sĩ đã niệm Phật vãng sanh. Hiện tại bạn đồng tu của chúng ta từng ngày qua đã niệm Phật vãng sanh, mình biết được đó, đó là cái động lực, cái biểu tượng, cái hình ảnh tốt đẹp vô cùng, và chúng ta lấy đó làm hy vọng lớn lao và bảo đảm tương lai chúng ta cũng được như các vị bạn đồng tu đó, phải không? Và những người xuất gia như sư phụ ở đây cũng nhìn thấy những vị hòa thượng đã thành tựu được sự nghiệp giải thoát như các tổ sư, các vị là hiện tại bây giờ chúng công đức thượng tọa, các vị là hòa thượng đã vãng sanh, thì mình tương lai chắc cũng được các vị nếu mình cố gắng, phải không Phật tử? Thì Phật tử nhìn thấy đó mà thấy là mến thích và trân trọng những điều lợi đó của các vị vô cùng, để cố gắng nỗ lực để được như vậy. Vậy thì cái câu thứ ba ngài nói rằng lại thêm bạn đồng tu cũng vô số. Câu thứ tư, vậy chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn. Vậy chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn. Nguyên tắc lớn đó là gì? Là nương pháp chẳng nương người. Nương pháp chẳng nương người. Vậy thì Đức Phật đưa ra pháp môn tu là pháp. Và Phật tử nghe nói rằng là cái này là pháp Phật dạy, nhưng mà mình nương Đức Phật á, mình dựa Đức Phật hoài mà sướng hơn là mình tu một chi tích cực. Phải không Phật tử? Tối ngày mình theo Đức Phật hoài đi, mai mốt rồi cái Đức Phật chết cái mình theo Phật luôn à, được không? Phật là nói thành thế gian là chết vì Phật hết thở rồi Phật chết. Nhưng mà nói theo cái thiên liên đó là gì? Là Phật đã tịch diệt, là Phật đã nhập vào niết bàn, xả bỏ nó báo thân sanh tử rồi người nhập vào lại niết bàn. Người đắc đạo gọi là viên tịch, gọi là nhập niết bàn. Tại như vậy còn người chúng ta mà còn mê muội gọi là chết. Chuyện chết này để cho người thế gian làm có tu gọi là chết. Chuyện chết nên khổ dữ lắm, phải bị bức bách mà chết, khổ sở mà chết. Người tu đắc đạo họ tự tại mà chết, đến duyên kỳ họ tự bỏ thân qua đi, chết là thoải mái. Như vậy, vậy thì chúng ta nương theo Đức Phật, ngồi kế Đức Phật, ăn chung Đức Phật, ngủ kế bên Đức Phật, thậm chí được ngủ chung Đức Phật nữa, để Đức Phật ôm suốt đêm nữa, Phật tử chắc ăn là giả thoát không? Nó tu được gần Đức Phật, được Đức Phật ôm, chắc hơi Đức Phật qua tu, chắc lâm chung là Phật là giải thoát, tu giải thoát theo luôn. Chuyện đó dù đi qua, phải không Phật tử? Khi nào Phật tử đến tượng Phật A Di Đà mà ôm Phật A Di Đà hoài, rồi đến chỗ tắt hơi chẳng sanh không? Ôm Phật A Di Đà mà nhớ bà, nhớ nhớ con, nhớ cháu, nhớ vợ, nhớ tiền, nhớ của hoài, sao mà nhớ sanh đâu? Phải không? Nó như vậy. Thành ra là chúng ta phải nương pháp Phật dạy, chỉ cách mình lấy đó để nương dựa trong cuộc đời của chính mình, để mình vượt qua các tội lỗi khổ đau nghiệp chướng ở cuộc đời, gọi là bát phong mà nó thổi qua mình không bị suy động, hay là gì là luân chuyển, là bị dao động, thấy không? Tại như vậy đó, thành ra do đó cho nên nương pháp là đem pháp Phật thân hành và đời sống mình, gọi là tu tập, thấy không? Gọi là hành giả chuyên trì pháp Phật, gọi là nương pháp. Nương pháp không phải là lấy kinh đọc hoài gọi là nương pháp, mà ý nghĩa kinh mình hiểu biết và thân hành lời Phật dạy trong nghĩa kinh đó, gọi là nương pháp. Hôm nay Phật tử nương pháp gì? Niệm Phật. Tóm lại cái nương pháp niệm Phật và tu thôi. Điều cơ bản nhất là gì? Là giữ giới cho kỹ. Tại như vậy tam quy ngũ giới giữ gìn cho kỹ, đó là nền tảng căn bản. Thì rồi chúng ta còn những cái trên chiếc thuyền giới đó, chúng ta mới thoải mái mà bơi, phải không? Vậy thì bơi là gì? Là Phật tử đang niệm Phật, chứ về đâu? Về bờ bên kia, phải không? Phật tử mà ngồi trên thuyền mà không bơi nó tới bên kia không? Hả? Nó sao tới được, nó bơi mới được. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử bơi hồi lũi không? Lũi không? Lũi sao lũi? Bơi mà không kỹ lưỡng, có mà nó lũi chứ. Nó sẽ quay, không chừng nó dựng lập xong rồi đó. Phải không? Chứ phải nói là mình niệm Phật rồi đi tới bên nơi tới chốt đâu. Phải giữ kỹ cái tâm hướng đến đâu có rõ ràng. Động tác bơi phải cho chuẩn. Mà bơi mà nãy, quay thành vòng. Phải không đó? Đáng nại để bẻ lái thì nại. Đáng mà chúng ta là buông sóng để mà cho nước mạnh tới thì phải đáng mà làm. Có lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc qua, lúc lại, tùy theo cách mà chúng ta sử dụng cái bản dòng cho chính xác, phải không? Nhưng cái bằng sức mạnh của chúng ta tùy duyên ra mà nước sống rồi đi qua bên bờ bên kia an toàn, thấy chưa? Tới như vậy chứ phải mà lên ngồi đó rồi cái là Nam Mô Đà Phật có tới bệnh, phải không? Chuyện này đâu ra tiêu dẫn cái sự tự chúng ta nghe dễ hiểu, phải không? Ta đã phải ngồi nhắm mắt đi vô niệm Phật rồi có tới bờ bên kia đâu, không phải bờ bên kia mà không có nằm cái hạt xuống giường ngủ khò luôn.
Tại nay chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta. Nhiều khi ngồi niệm Phật đó mà tâm chạy đâu á, chạy đâu rồi lại. Nói như vậy nếu mà sư nãy giờ sư còn thuyết pháp nè, mà tâm sư nó chạy đi đâu là sư giảng tầm bậy rồi. Nè, sư phải giữ cho chuẩn mực, nói dòng nói do nó góp gì đâu, phải trở lại cái chủ đề mình đã nói hồi nãy. Nè, cái gì mình mở bây giờ nó phá lại, xong rồi mình qua cái mục khác. Nè, chứ nói hoài nó hồi không biết phá chỗ nào nó chết queo rồi. Sư nói là sư phiền não, trong đó sư phiền não lắm chứ. Phật tử nghe biết đâu chứ. Bây giờ hồi xưa mới tập giảng, buông thì giữ ra được, gom không được. Hết giờ đâu có thể. Thế hết giờ, càng hết giờ càng rối rắm. Nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa là hết giờ giảng rồi. Thế mà còn càng gian đại hải chưa gom. Rồi chết rồi là đớt. Thế bao nhiêu mà thì đó sư thiên phá liên tỉnh rồi tỉnh. Đó là 6, 7 tỉnh miền Tây gom lại. Tỉ gọn dẫn sư liên thi. Chỉ có Đồng Tháp là bản lãnh nhất. Là lên giảng không cần đề tài. À, mấy ông giám khảo là thấy ngát mà Đồng Tháp luôn. Ta đợt sườn đầu đó luôn, xin đàng hoàng lên mấy ổng là dò. Dò con cái giảng lệch là rớt á. Còn muốn một giảng sư Đồng Tháp này là hoàn nợ đề tài đâu là tự không? Tự đời không có vàng chứ, không có vàng, không có vàng biết đâu rõ. Phải không? Đó, ta lên rồi đưa đề tài ra rồi là phát thăm chú đề tài. Rồi bắt đầu lên là mấy ổng sổ mấy một. Ông thầm phát ông nào như ông nấy. Đưa mấy một xuống rồi mấy ông bắt đầu là thôi, ông này không phải là ông giảng sinh rồi. Chắc là giảng sư thức thiệt rồi. Thật ra là sổ mấy một xuống. Mà nếu lấy bốn cái hạng đó là Đồng Tháp chiếm hết toàn bộ miền Tây, không có tỉnh kia không có còn không có hạng nào hết chứ. Cuối cùng nó hợp lại là yêu cầu mỗi tỉnh phải có hạng. Cho nên Đồng Tháp lấy hết rồi cái tỉnh kia là còn gì đâu nói. Thấy không? Nói như vậy. Còn riêng Cần Thơ là đăng cai là phải cho ưu tiên. Cho nên thầy Hưng Thành nó được ưu tiên là chiếm hạng ưu. Chứ thật ra ông giảng thua với Đồng Tháp. Nhưng mà cuối cùng lại hạng ưu. Thế đó là đặc biệt cho cái chỗ mà họ đăng cai. Nói như vậy. Rồi thầy Hưng Thành ở trên phố bây giờ mới tỉnh. Là đỡ cái sư đó một phá một á. Thầy Ngân Thành nè, sư nè, thầy Chân Thành nè, thầy Định Huệ nè, thầy Tiễn Xuân nè, đó là mấy em đồng đi được một đó. Rồi mấy tỉnh kia cũng có nhiều lắm nhưng mà đa số thì yếu hơn, yếu hơn, không phải như là Đồng Tháp đã như vậy. Cho nên Đồng Tháp hồi xưa nay nhân tài dữ lắm, đã bây giờ cũng vậy mà hồi xưa cũng thế. Tăng ni giỏi dữ lắm đã như vậy. Các vị đạo lương bây giờ đa số ở Đồng Tháp, mấy vị đạo lớn như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và Thượng Từ Nhơn, thấy không? Ở các vị ở Đồng Tháp không ạ, lãnh đạo lớn. Vậy thì bạn tự thấy rằng á, là khi mà chúng ta giác ngộ được cái pháp Phật rồi thì chúng ta đương theo pháp Phật học mà tu, chẳng đương với một cái người nào khác. Đó như vậy. Cho nên người ở khi này khi khác, nhưng pháp Phật là bất ly cục kịch, là không bao giờ thay đổi. Đó như vậy. Cho nên nó bản thân là chứng nghiệm niềm tin tưởng. Vậy chúng ta hãy nắm lấy nguyên tắc là đương pháp chẳng đương người. Thấy không? Đương pháp chẳng đương người, đương theo pháp Phật mà học mà tu, chứ không phải đương theo người. Tại như vậy thành ra chính từ chỗ. Cho nên người tiểu thời gian mà đó vô thường đến, người đến chết đi mình hộ phẩm. Như là Đức Phật ngày xưa khi sập nhập vào Niết Bàn thì ai ai hộ phẩm phải không? Khóc lóc lu lo hết chỗ nương giữa rồi. Chứ đây mình để bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì mình là không có đắc đạo theo giả thoát được. Cho nên cuối cùng rồi phải cố gắng nỗ lực mà tu suốt đêm trường rồi mới chứng A-la-hán, mới là ngồi lên pháp tòa để mà thuyết pháp giảng đạo. Là cái gì? Tức là thuần tiên thuộc lại lời pháp Phật. Chỉ có thánh thánh nhân, tức là các A-la-hán rồi mới được tuyên pháp Phật. Lời nói này bắt đầu ghi vào kinh điển, mà ghi này là do các vị đại A-la-hán các ngài cùng nhau ghi và bắt đầu là kết tập thành những bộ kinh mà gọi là kinh đó, tức là tập lại những lời Phật nói. Lời Phật nói là pháp của Phật, hiểu đó chưa? Là thuyết pháp đâu phải chuyện đơn giản mà tỉnh. Muốn thuyết pháp Phật là phải là tiền theo mới được. Cứ sai gì đâu được thuyết pháp? Nghe sai gì được thuyết pháp? Sai thuyết pháp thế nào? Sai gì đắc A-la-hán mới được thuyết pháp? Tại vì cái sai gì bình thường là đâu dám? Trời ơi. Từ cái câu mà Phật tử nghe nói là sai duy thuyết pháp sa môn thính. Nghe tức là sai duy thuyết pháp thì theo mấy ngồi nghe. Đó là trường hợp sai duy đắc đạo rồi. Tại đã có tỉnh sai duy tăng tọa thuyết pháp vì là A La Hán, mặc dù là giới là sai duy nhưng mà cái tâm đạo nó chứng A La Hán rồi. Còn các vị kia là tỳ kheo nhưng mà chưa chứng A La Hán, cho nên cái pháp tâm mình chưa được. Tại sao mình mới thỉnh thì sai di A-la-hán này lên ngồi pháp tòa để tuyên pháp ngữ của A-la-hán để mà khai thị cho người tỳ kheo. Đó là sai di thuyết pháp sa môn thính, tức là sai di nhỏ nhưng được quyền thuyết pháp để cho tỳ kheo nghe với điều kiện là sai di đã đắc đạo. Chưa rõ chưa? Chứ không phải là sai di mà học giỏi lên thuyết pháp có tỳ kheo hòa thượng ngồi nghe chết à? Đó chết luôn. Tưởng là sai di được ngồi pháp tòa, sai di là mới tập tu mà chưa phải là tỳ kheo để tu Phật. đó. Thành ra còn tỳ kheo có trách nhiệm cho bổn phận thuyết pháp, cho nên thuyết pháp lên một pháp tòa mà diễn pháp Phật để mà hoằn pháp lợi sinh, đó là trách nhiệm của tỳ kheo. Là nói tỳ kheo nói chung thôi đấy, còn ai mà chuyên nghiệp thì gọi là pháp sư và giảng sư, hiểu chưa? Cho nên thuyết pháp không phải là có bằng cấp là mới giảng được, à nhưng mà có bằng cấp là có tiêu chuẩn căn bản. Thế như là chờ thuyết pháp nó có logic là như vậy. Còn có những người họ không có bằng cấp, họ đâu có học đâu có bằng cấp, nhưng họ tu họ ngộ được và họ có thể tuyên thuyết pháp Phật, mặc dù một câu kinh ngắn ngủi họ vẫn có thể thăng còn thuyết pháp, nhưng mà đó là do cái sự đắc đạo thành tựu và tiên thiết cái pháp đó, hiểu đó chưa? Chứ không phải nói rằng là tiến sĩ hay là thạc sĩ gì đó thì mới được ngầu thuyết pháp, đó hiểu đó chưa? Nhưng bắt buộc phải tỳ kheo, phải tỳ kheo đó, hiểu chưa? Còn bây giờ có thể cái đó còn nít cũng thuyết pháp, trời ơi kỳ cục đấy chứ, cư sĩ thuyết pháp còn nít thuyết pháp, trời nghe nó ngược đời vậy chứ. À, sư cũng nghe với đề nhiều rồi, tổng đề xin cái đầy ngô tay với đề mà hai đứa nhỏ mà đi diễn thuyết đó mà đấy. Đó, cái máy đoàn Phật giáo đi đó đi đây rồi cái chở hai đứa nhỏ theo, rồi hậu tụ lại cái đưa lên nó thuyết pháp. Trời ơi, bà đụng lòng nó biết cái gì, hai đứa bé gì đó lên là bà đụng lòng. Bài đó là do mấy ông kia, ông giỏi, ông viết ra, viết ra nó có lưu chiếc đàng hoàng. Mà tự nghe đi, thế nãy giờ sư phụ thuyết pháp tự nghe đó có bài bản gì không? Không, nói tới đâu nói tới đó, nói hoài nói hoài à, không có mở, không có đóng mặt, không có chấm hết gì chứ, phải không? Nhưng mà trình tự đó là đàng hoàng, xuất tích từ cái trí tuệ diễn đạt ra mà tự nghe. Còn cái này là bài học thuộc lòng, phải không? Cho nó học thuộc lòng thì do tập nó quen, nói đúng giờ đúng cách giống như thi vậy đó, thế vậy đó. Thì đã đúng 20 phút để nói theo những quen rồi, mình đầu nói lố ra 30 phút bị hỏng phụ nặng viết 30 phút, phải không? Còn hết rõ nó có 15 phút lên đây giảng viết là còn đúng 20 phút, đó là cái nghệ thuật. Bây giờ nghe là mấy giảng sư rằng đó là sư từng chấm điểm, như cho mấy giảng sư thi mà đi chấm điểm là dư giờ thiếu giờ đúng giờ là cho điểm khác nhau, cho nên các giảng sư mới căn theo cái điều kiện mà giảng chính xác, cho nên là phải phân bố đúng giờ. Nếu mà giảng mà hãy mà thiếu giờ bớt điểm, dư giờ bớt dữ nữa, lý do nó như vậy đó, thành ra là chuẩn xác. Cho nên cái bài nó có lưu giúp đàng hoàng, mở đề chia mấy phần, phần thứ nhất gần mấy phần, rồi nói cái gì, kể chuyện gì, mở mặt đóng mặt lại. Thế cho đó là cái bài bản viết lắm, thế nha. Nói như vậy người ta, cái người trí người ta nghe qua ta biết là cái bài viết học thuộc lòng thôi. Là con nhỏ này lên học thuộc lòng sao nói vậy à? Thế cho nên rồi không biết lên nói rằng trời ơi thằng đồng tác thế, thằng đồng học giáo, thằng đồng chỉ meo, thằng đồng gì. Thế cho nên đó là bài học thuộc lòng lên tập nói cho nó quen. Nhưng mà mấy con tử lên nó không được, tại vì già rồi, già học phụ không nổi, đừng nói lên nó mà nói. Còn nít nó dạng lắm, đó là một cách khéo rồi, nít nó ham, nó ham nó học dễ nhớ, phải không? Rồi nó tập cho nó quen, lên nó nhắm nó lên cho nó hoài, nó mãi nó biết dạy tu gì đâu. Nhưng mà con nít mà nên dạy bà già ngồi chắp tay là tổn đức, tổn đức chết luôn. Rồi tội nghiệp cái đứa nhỏ đó bà tử, cái đứa nhỏ sau này nó khổ lắm, tại vì nó bị người lớn là đưa nó vào cái chỗ chết mà nó hay, nít nó biết gì, phải không? Đó là người lớn là lợi dụng con nít, tại nó là con nít bây giờ nó còn nói đạo được, phải không? Mà nếu bà già nói không được xấu hổ rồi, trời ơi thôi em mà tức chết. Tôi đáng lẽ khi nói mày học máu cả đá mà mày học hết trơn. Còn ngồi mà chắp tay mà nghe nó nói nữa chứ, rồi mấy mà Phật tử đưa cho con cái đĩa thì bắt đầu luôn, thế chứ nó như bắt đầu luôn. Nói như vậy cho nên đây là một cái sai lầm lớn của người tổ chức ra cho mấy đứa nhỏ đi chương trình đạo học, thế chứ nó như cái sai lầm lớn, phải là hay đâu mà tự sai từ tổ chức, sai từ cái huấn luyện. Tại sao là đứa mấy đứa nhỏ nó quen đó, cho nó tự hào, trời ơi tôi từng đi thuyết pháp, tôi từng đi thuyết pháp, đang tôi nói với bà già chắc tai nghe nữa, tự thấy chưa, chết rồi đó. Nó biết tu gì đâu, nó biết ngạo mạn là gì, phải không? Tự cao ra làm sao mà thật sự đó, trong cái bài nó có dạy tu gì không? Không, hết câu này nói câu kia, thánh nhân này dạy thánh nhân kia dạy, nói chữ nho nữa chứ gì dính nữa chứ, tự thấy mà mình trong lòng không chứ giờ bác bí nó câu chứ được đâu dạy. Nên chứ nói như vậy đó là thất bại trong tâm. Tại nên chứ lên pháp tòa phải là tùy theo mới được, chứ là không có tùy theo là không có tư cách đi thuyết pháp. Chứ nó cư sĩ mà còn đầu tóc lên là đứng như đưa thuyết trình thuyết pháp còn sai nữa. Tại nên chứ bây giờ như mà Thiện Thành thì kêu Thiện Thành là thuyết pháp, phải không? Đệ tử lâu năm là Thiện An lên thuyết pháp, lên thuyết được chứ sao không được, chưa soạn bài cho học, Thảo Phụ lên làm hơi ổn à. Nghe nói như vậy á, thấy không? Nói như Thiện Châu lên với bác à, thì lên rồi đó, hầu cái xuống cái
sầu vợ phụ ơi, tự tình nhà phụ đưa lên cho con mà hết hồn với dưới luôn, sợ quê rồi rác mà đọc cho nó hết.
Nhưng mà nhà nó quen, quen rồi cái mình có trí thông minh học nhớ, nhớ là nói với nó thao thao luôn. Mà thấy không? Nhưng mà từ thao thao đó bắt đầu nó khổ. Thế mà ta đây nói pháp thao thao thao, thế đó là ngạo mạn sanh lên. Còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, còn giường, còn đất, còn ta đây, tao đây, tu đây, lên tiếng pháp là đủ gì? Thế như giờ các bạn mà nghe, mày lên chưa? Nó như vậy. Lên nó múa tay múa chân rồi nói, thế đó như vậy.
Thì nó thất bại.
Thế chứ, cho nên Phật đã dạy rất kỹ. À, thuyết pháp chỉ có tỳ kheo được quyền thuyết pháp, chứ người cư sĩ không được quyền thuyết pháp.
Đó, cho nên đó là đời mạt pháp là như vậy đó.
Tại vì chính cái đó là làm cho pháp mạt càng mau. Cho nên là pháp Phật có nói rằng giáo hội mà ni lãnh đạo là giáo hội si, giáo hội là cư sĩ lãnh đạo là giáo hội tàn. Giáo hội là cái gì đó? Là cái hội chúng của Đức Phật. Bây giờ để cho cấp bậc thấp lãnh đạo thì đó là ni lãnh đạo là si, mà cư sĩ lãnh đạo là giáo hội tàn. Tại vì người tài tăng không còn nữa, cho nên ni mới qua mặt. Tại ni giờ tài học giỏi nó qua mặt mấy ông thầy. Tại vì đó, còn bây giờ ni tăng bây giờ hết tài rồi, cư sĩ nó giỏi vô làm quyền. À, vậy mà tự thấy cái chùa nào mà cư sĩ làm quan là quyền là chùa đó nhiều. Tự thấy kinh nghiệm thế, phải không?
Nó như vậy đó.
À, ví dụ như chùa tăng mà có đi mà cái bà đi là trong chùa làm quyền ông thầy nó rồi là chùa đó xin là hòa thượng nó không có quyền, mà ni cô có quyền là chùa đó xin, phải không? Mà nếu mà cái chùa đó mà cư sĩ làm quyền là thầy và cô đó là không còn gì hết, chùa đó tàn. Phải đó không? Cư sĩ mà cho làm quyền ông chùa là tiêu cái chùa rồi. Tự nói chứ, nói như vậy. Vậy thì cái pháp giảng đạo như vậy, và tự thấy là khi mà ni thuyết pháp nhiều và giáo pháp suy cho mới hưng thịnh đâu. Tại vì là con tăng ra gì mới đưa ni lên giảng, mà ni mà đòi giảng than giảng là đời ni đó tiêu. Không phải chỗ của mình, chỗ của mình chỉ tu mà thôi, hiểu chưa? Đó như vậy. Còn cư sĩ mà đòi thuyết pháp là đời mạt rồi đó. Tại vì đó, tại thấy rõ chưa? Có như vậy mà cư sĩ thuyết pháp được là nó coi tăng ra gì? Rồi giờ tu thuyết pháp được chúng ông thầy nó phụ tu nữa đó. Thế nên như vậy tôi thấy ngạo mạn sinh lớn. Ngạo mạn sinh lên đồng nghĩa là gì? Là ma. Thế là ngạo mạn thuyết pháp đồng nghĩa với ma thuyết.
Để nhớ chỗ này,
coi chuyện đơn giản không? Tôi thuyết pháp là tâm Bồ Tát từ bi, chứ không phải là thuyết pháp cái cầu danh. Đã được khen tặng người ta đây mà nói cầu danh khen tặng ta đây là ma thuyết, không phải là Phật thuyết. Pháp Phật nhưng mà ma giảng, chứ không phải là những bậc là chân tu vậy. Từ đó cho nên như hai đứa nhỏ đó nó có giới gì không? Nó chưa quy tam bảo là gì. Thế nào nó chưa quy tam bảo là gì? Chứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nó còn chưa biết mà. Thấy không? Mà đi nói Pháp Phật là thì nó sai không? Đó là cái sai lầm lớn. Thì rõ như người ta người trí thức lớn là mới thấy chỗ đó. Còn người thế gian biết thôi, nhỏ rồi, nhỏ nhỏ thiết rồi. Thậm chí mình chưa nghe ta nói đó, trời ơi, nghe hai nhỏ đã nói còn hay mấy ông sư. Chết luôn. Đó là cái câu này sẽ nghe thấu tai sư luôn. Tự nhiên hai đứa nhỏ đó nó nghe nó nói dạng còn hay mấy ông sư.
Tự nhiên.
Nhưng mà giờ cái đứa nhỏ nó tu gì nó biết không? Tự nhiên nó có tu được ngày nào chưa? Không có. Nó không có khổ tâm quy, không có giới cấm gì hết mà đưa nó đi thuyết pháp. Tự nhiên là chết nó luôn. Đó là hại nó. Tự nhiên.
Thất bại tầm tầm.
Đó là chưa. Sư mở tự lấy cái chỗ này đó. Tổng này là sư đầy lỗ bay cái chỗ này rồi. Nay người này mét mơi cái mét cái chuyện này hoài nè. Thậm chí từ Văn Thiết mà điện vô hỏi sư luôn đấy. Bây giờ đi tùm lum hết trơn á. Đó hai người dậy dậy rồi hỏi sư, sư là giảng sư là lãnh đạo nữa. Thì giờ thấy con nghe. Thậm chí mấy nhà lãnh đạo bên xã hội hỏi sư nữa. Rồi giờ nó như vậy đó. Vì gì sư cũng nổi tiếng cho anh điện vô hỏi Phật hoài. Đó đã hỏi còn điện thoại hỏi trên mạng luôn
á. Như vậy thôi thì đó thì nó phải nghe như vậy.
Rồi mai mốt mấy cái đĩa này đừng phổ biến nha. Rồi dập tắt nó đi.
Đó đừng phổ biến.
Đừng đang khen. Thầy mình không khen được khen người ta. Có thể thầy mình khen khen nít. Thế như vậy đó. Đó, thật ra đó là cái sai lầm lớn của người cư sĩ Phật tử chúng ta. Mình nên truyền bá những cái đĩa mà các thầy giảng. Bởi vì các thầy nó có tu, ta có hiểu đàng hoàng, có tu đàng hoàng. Ví dụ các thượng tọa đại đức mà giảng đúng chánh pháp, hay mình nên truyền bá thì các nghe là tốt. Đó là mình là đi truyền pháp, là đi bố thí pháp đó, đem tiền ra đem đĩa để cho người khác nghe để hiểu gì mình không nói được. Cho nên mình thỉnh cái đĩa có các vị hòa thượng pháp sư là đại đức giảng sư hay, mình đem thiền bán cái đĩa này cho người khác nghe, tại vì người ta dạy cũng chất khác. Còn mấy cái này thôi thì đừng truyền truyền mà tự là bị tội đây, cái đó điểm đó nha, đâu có hay đâu nha. À, như vậy nhớ không? Sư là nói rất rõ, sư không ngán hay đâu, nó đại à. Tại vì đạo đài này có sư chủ quyền nói mà, phải không? Nó như vậy, nhưng mà sư nói thật, sư là tánh sư đại mạnh mẽ, nghĩ đâu nói đó, sư không có là cái tâm gì hết, nhưng mà sư phân tích rất rõ tự nghe. Dù sao chứ hai đứa nhỏ đó là đáng là coi là cháu nội cháu ngoại của sư nữa, nít mà thử, sao sư có quyền phê mình nói chứ, phải mà thử. À, còn như mấy người cư sĩ mà nói là vì sao, chứ là cư sĩ mà, sư là người xuất gia mà, sư lãnh đạo mà, Phật giáo về những điều hoàn pháp mà, sư có quyền phê bình chứ. Thậm chí các thầy mà giảng sai sư có quyền phê bình luôn. Thế như đó, như vậy đó, nhưng mà thật ra chứ đó, như là sư là đứng tư cách là trưởng hoàn pháp tỉnh, phải không, quỹ dương pháp trung ương, à, giảng sư chứ gì đạo tử tu hành thì sư phân tích là chính xác. Đó chưa, thầy vô tử nghe sư nghe người ta nói đi. Nghe sư mà không nghe sư thôi chết rồi tiền. Vậy chúng ta hãy nắm lấy nguyên tắc lớn là nương pháp chẳng nương người, tức là đừng nương ai cả hết mà nương theo pháp Phật. Còn nếu nương người thì người đó nói đúng pháp Phật thì mình nương theo cũng luôn. Chứ như ví dụ như các vị hòa thượng Kitô thì tịnh mật giáo, các vị là gần gũi chúng ta, cái gì trụ trì, cái gì ni sư sư cô hay là bạn đồng tu chúng ta mà tu chân chánh, mình nương nhau để tu, thấy không? Để mà từ thấy người ta tinh tấn mình tinh tấn theo, hiểu chưa? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hiểu rõ chưa? Đó, tự gần người chân tu á, Phật tử sẽ thà là người chân tu. Phật tử gần người giả tu thì bắt chước giả theo. Gần tà thì tà theo, gần chánh chánh theo, cái gì đó đơn giản thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thấy như vậy. Vậy thì y pháp của Phật mà tu tập, câu tiếp theo Phật dạy, tổ sư dạy, lấy toàn bộ giáo lý của Như Lai làm chuẩn mực. Lấy toàn bộ giáo lý của Như Lai làm chuẩn mực. Vậy thì Đức Phật dạy rất là căn bản ở trong lời dạy trong kinh rồi, là trí tuệ của Phật diễn đạt qua pháp Phật và tập trung bằng kinh điển mà chúng ta đang học đây. Phải căn cứ theo đây, những cái dạy nói mà giống những gì trong Phật nói thì mình hãy nghe, còn nói mà đã có bên mình và có bên thì đừng nghe, hiểu chưa? Bao nhiêu vậy, cho nên mọi người nhẹ dạ nghe qua mê mết. Tôi có thiền độ thì hãy bao phải, ai nói cũng phải không phải, ai nói hay thì phải, ai nói hay không phải. Thế vậy thì nay ông thầy này hay bơi, ông thầy kia hay mốt, cái người nọ hay chạy hay hoài, chứ mà không còn ai là dở hết trơn. Tôi nói chứ, rồi cái theo hay hoài đó của mình nó có gì đó. Thế chứ, người này nó hay thiệt, nhưng mà mình đo đường lại có đúng là Phật dạy không? Đúng đó thì là mình nghe theo. Nghĩa là ông thầy này nói giống nhau hết trơn vậy nè, thì mình lấy mấy ông thầy này nói đúng. Thế còn ông thầy này nói đúng, có ông thầy này nó khác, là ông chắc cũng không nhận được. Thế giờ đó mình lấy nhiều thầy mà từng nói về pháp môn niệm Phật, mình so sánh lại coi là mấy ông thầy nói giống nhau không. Nói giống thì mình nghe, còn có ông thầy nói khác hơn ai không coi chừng à. Coi chừng này phải xét lại là phải hỏi những việc cao thâm về pháp môn niệm Phật hay là pháp tu thiền hay là về giáo lý, để người ta minh rõ là nói chặt đúng hay chặt sai. Thì đó chứ, đó như vậy. Cũng như có người nói rằng niệm Phật chết rồi đi ngủ, còn tự tin không? Vậy cũng có người nghe chứ bộ. Tại vì người ta đưa người trong phương pháp, thấy xu hướng tin tưởng, thích ông thầy đó là ông thầy nó đúng, nghe theo vỗ tay trời trời chứ bộ. Thậm chí mà sư cô vỗ tay thì xin qua mấy cái đĩa thôi, vì sao nó tên nó chỉ nó bạn cũng mạnh á. Thì đó chứ, ăn cá không có tội, có phước, ăn thịt, ăn giết người không có tội, là phước gì ông ta. Vậy mà cũng nghe nó vỗ tay nữa chứ. Thế nên như vậy, đó là chúng ta nâng người chứ không nâng pháp. Tại sao như vậy? Còn bây giờ Hòa Thượng Thiếu Tịnh thì nói rất rõ đó, tu xuất gia, người cư sĩ chân chánh mà còn ăn ngủ giữa tân là làm bạn với quỷ ma. Rồi tính thì sao? Hòa Thượng Thiếu Tịnh nói đó nghe, mà Hòa Thượng Thiếu Tịnh nói là bây giờ là ngài dám nói đó, chứ người khác không nói đâu, nói thì cũng chạm. Nhưng mà ngài là người lãnh đạo của giáo lý và giáo pháp và giáo Việt Nam chúng ta, phải không? Mà Đức Phật nói từ lâu rồi trong kinh, người tu Bồ Tát tu hành đại thừa phải cử ngũ dự tâm. Tại vì Phật tử mà tụng chú tụng kinh, Phật tử niệm Phật, Phật tử ăn ngủ dự tâm thì con quỷ đó lại liếm môn mình, nó thích lắm rồi. Mình đang ngồi niệm Phật lại lấy mà xẹt chắc lử nó đã rồi đã. Được coi không? Nó thành ra là mình tụng kinh không có linh, tụng chú không linh luôn. Đó như vậy đó, thành ra đó là cái kỹ của người tu đại thừa. Bà tự muốn linh thì khi tụng chú và tụng kinh đã niệm Phật thì bà tự đã bỏ đức ngũ dự tâm, hành hẹ tỏi nén kiệu nén thì chưa biết nén là cái cụ gì nữa. À, vì ta mà chắc không có thì phải Trung Hoa quá, tại vì vậy xuất cát quá, biết cụ gì đó. Thành ra năm thứ này là thứ hôi, cứ hô đầu mà đừng ăn, ăn sống thì tăng lòng sân, ăn chín thì tăng lòng chốt. Để đó năm cái này bỏ đi, lấy vô chùa bước lên là dứt khoát không có năm mùa này, từ cấm tiền từ lâu rồi. Nè, là mấy đệ tử chỉ thử gì tự tiêu không? Chứ ngoài ra là không cho xài là hành hẹ tỏi đá kiệu gì hết. Và tự thấy cái không có mùi gì hết phải không? Thoải mái thôi, ăn dứt quen. Nên ra mà tự phải tự tuyệt để cho các thân mình sạch. Thấy không? Thì là cái tâm lý mình không bị mặc cảm gì mình đã ăn ngủ gì tâm. Đấy, mà người ăn ngủ cái tâm là gì? Là ham ăn. Ham ăn. Nghe rõ không? Tại vì ăn nó thơm nó ngon, mình bỏ không được, bỏ không được mà khoái ăn gọi là gì? Ham ăn. Nên cho nó như vậy đó, thì là bà tử là gọi với cuốn vô mà không có ba cọng hẹ ló ra, bà tử thấy là không hấp dẫn. Tại bà tử là mà không có hành tây hành đề, nhưng mà làm cà ru nấu cà ri đó, không có củ hành mà xét xét từ lát để vô đó càng không ngon. Nó cái lỗ mà không có hành củ để vô không hấp dẫn. Mà sư đi đá mà sư mà dớt lên một cái thấy mà nổ phiêu phiêu là sư nhìn đói vô ăn trong không khổ rồi, sư không ăn, ăn nó chưa nó không dám được. À thôi, tại đó tại là tự muốn niệm Phật linh, niệm Phật là tụng chú phải không, niệm Phật là niệm tâm tánh Phật, niệm Phật là niệm danh hiệu Phật. Như vậy Phật tử đang niệm Phật là niệm danh hiệu Phật, niệm tâm Phật rồi là niệm chú Phật. Cho nên Phật tử muốn cái miệng mình sạch hay muốn cái miệng mình hư để niệm Phật hả? Có nghe không? Vợ mặt xin chắc ghét không? Vậy thì Phật tử phải gì? Là phải để cái miệng mình sạch đang niệm Phật, nó có cái ý nghĩa. Mình để cái miệng mình sạch không có hôi, để niệm cái chú Phật nó mới linh, phải không? Đó, vậy thì làm ơn làm phước dùng siêu quá, từ đây về sau bỏ dùng siêu chứ nha. Bỏ được không? Ai bỏ được vô tay lớn. Vậy là có mấy bà bỏ không nổi kìa. Thì ráng bỏ ngay chưa? Tại vì đây là gì Phật tử? Đây là cái hành tu mình đó. Một khía cạnh trong sự hành tu của người Phật tử chúng ta chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Đó, chuyện nhỏ chút xíu mà làm cũng được, cái chuyện lớn khác thì sao bỏ nổi rồi đó. Thế là nó chút xíu thôi. Nó như vậy thôi, nói cho vô thôi ha. Thì đây là cái lời của Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm mà Hòa Thượng Chí Tịnh mà ngày thánh tế 95 tuổi của Hòa Thượng á, ngày để lĩnh lời giáo huấn lại cho tăng ni trong buổi làm thánh tế của ngày. Phật tử rất đông, Phật tử còn cái đĩa thấy mê luôn. À, là từ ở trong trong giảng đường trong hậu khẩu chứ ra luôn cho mà sân đứng nghẹt luôn. Tăng ni Phật tử đến mà chúc mừng thánh tế của Hòa Thượng nói mà gục đầu cho luôn. Thế như vậy đó là mình nói thẳng luôn. Tại như vậy là phải dứt bỏ luôn năm cái món này. Tại vì người tu mà còn ăn năm thứ này là yêu rú quỷ đến với mình. Tại như vậy thành ra bỏ đi. Mà người tu làm bạn với quỷ là được không? Không. Đó, mà ngày nào còn ăn là đủ nó tới. Tự thấy không? Mà đủ nó tới rồi nó bắt mình ăn hoài, đặng cho nó tới hoài. Tại vì nó như vậy nó xuống nó dùng mình. Ăn đi là cho tôi tới, tôi thèm cũng chết. Thấy chưa? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay bà tử về mà kia đang hành đang hè ăn tỏi ăn kiểu đó phải nhớ lời sư phụ nói hôm nay. Trời ơi, quỷ liếm kìa, quỷ liếm kìa. Rồi cái miệng thì không đụng nhưng mà cảm giác là liếm miệng rồi đó. Thế là tụng chân chú từ đây không linh nữa nha. Thôi giờ sao mới ăn ăn bỏ thì sao để niệm Phật linh ha, và tụng kinh linh, tụng chú linh rồi bỏ ngủ gì ta. Đó như vậy món nhỏ thôi nhưng mà nó khó bỏ, nhưng mà tự vì hương vị của cái món ăn của người đời. Đó như vậy bây giờ bỏ hành ăn ba rô được không? Ba rô là tổ cha của hành nữa, ba rô là hành tây chứ có gì đâu. Vì nó biết ba rô thì nó không phải cái hành, người ta hẳn ba rô chứ hành đâu. Phật dạy cử hành chứ đâu có dạy ba rô, cử ba rô. Anh là ba rô là hành tây chứ có tử. Đó như vậy cho nên là phải bỏ luôn. Rồi bởi chỉ có như Phật nói ra là mới cho tới chỗ cứu cánh rốt ráo và viên mãn. Vậy thì tất cả lời của sư nói hay là các vị thầy khác nói không bằng Phật nói. Để hiểu nói này nha, lời của chư Phật nói ra mới là gì? Là mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo và viên mãn. Vậy thì Phật nói ra mới đủ. Và các tổ nói nhiều khi là cũng chính là sát nút thôi, còn mà các thầy nói nhiều khi chưa đủ. Tại mà nữa theo trình độ của mẫu vị mà nói giảng thuyết theo cái khả năng của mình cho nên chưa đủ. Tự như là sư phụ nói hôm nay cũng là ý nghĩa nó đến chỗ khoảng 7-8 phần thôi chứ không bằng các ông tổ được, các đạo được. tại vì chúng tôi chưa đắc đạo mà. Nó rõ là chứng quán chưa đắc đạo nghe. Còn đang tu à, thấy không? Là chỉ là ăn ăn lặng xíu xíu rồi đó thôi. Thế mà đừng chọc giận, giận cái nổ đóng lên mệt à. Nhưng mà nói ra chánh pháp đúng á thì sư cũng có thể nói là cũng là cũng khá khá được. Thì sư dám nói ra đây như vậy, nó đúng là chánh pháp Phật dạy. À, vậy thì Phật tử là tin ngay là Phật đi. Sư nói cái gì mà đúng theo lời Phật nói là một thứ chính xác. Còn cái gì mà sư nói lệch á, là tự đo lại kỹ cho nó lệch, thôi đừng nói chuyện nó theo. Ta nói như vậy thì mình đo những người khác, ai nói ra bài pháp nào, dạy pháp ra sao, dạy tu ra sao, mình lấy Phật ra đo, lấy kinh Phật ra đo, đúng thì mình nghe theo, không đúng thì thôi. À như vậy bỏ qua bên đi, hiểu không? Chứ phải ông này nói hay quá, cái gì nghe, gì nghe quái vậy. Ta nói hay mà nó đúng thì nghe, nói dở đúng cũng nghe luôn. Ta nói như vậy, hiểu không? Nói dở là nói không hay bằng xưng, nhưng mà nó đúng vẫn nghe. Đấy lấy mật thức của Phật mà đo mà. Ví dụ như là như hòa thượng, như thầy thượng tọa, sư cô đó không có trình độ như sư hay là cái giảng sư khác, chỉ nói đơn giản thôi. Nói trời ơi, theo thầy suy nghĩ nha, thì tình sống đời khổ quá, sanh lão bệnh tử khổ thiệt, đời vô thường khổ quá, thôi niệm Phật về cực lạc giảng sanh cho nó khỏe. Nghe Phật nói ở tại gia cư sĩ mình quy tam bảo rồi mình niệm Phật cũng giảng sanh á, thôi tối ngày niệm Phật đi. Đó, nghe được không? Dạ, nghe đơn giản không? Nghe nhiều lần quá trời đi. Ta có gì hay đâu mà tỉnh, thấy không? Nhưng mà đúng, đúng là Phật nói. Bằng cái diễn đạt của một nhà sư không có văn hóa nhiều, không hiểu kinh pháp nhiều, nhưng nó chính xác, nên nghe và nên tu theo, thấy không? Kêu bằng là Phật pháp tuyên thiểu, một câu kinh tuyên thiểu, ngộ chi tức chính bồ đề. Thấy không? Mà tử không? Để nguyên văn là như vậy: tam thiên thất bảo giáo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cú pháp văn tuy thiểu, ngộ chi với chứng bồ đề. Thế là Phật tử đem tiền bạc của cải bảy báo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ san hô mã não. Thế là Phật tử đem bố thí đầy cả là tam thiên đại thiên thế giới. Phải không? Tam thiên là thất bảo giáo thí tuy đa, đầy cả là tam thiên mà thất bảo này luôn mà đi bố thí. Giảo thí là bố thí, mà bố thí khó cùng cấp luôn. Tuy đa là tuy là nhiều, đa là nhiều, phải không? Nhiều. Dụng tận quần sinh diệt, hưởng hết, hưởng lâu cũng hết thôi. Phật tử bố thí nhận tiền bạc thôi, phước báo Phật tử hưởng có lâu chưa? Phật tử cúng già gạo vô chùa thôi, phước báo Phật tử tự hưởng biết bao nhiêu không? Phật tử đi hộ trì giúp đỡ người nghèo khổ, Phật tử phước báo sao giàu sang cỡ nào không? Phật tử cất ngôi chùa, Phật tử phước báo cỡ nào không? Về cõi trời hưởng phương tiện. Nhưng mà tất cả cái đó chỉ là phước phụ lậu, mặc dầu hưởng lâu nhưng có ngày hết. Phật tử có 1.000 tỷ, Phật tử xài cuối đời cũng hết. Phật tử có 100.000, xài chút hết, phải không? Vậy thì dù xài chút hết, dù xài cả đời hết thì cũng là hết thôi. Ít thì mau hết, nhiều lâu hết, phải không? Đó, nhưng mà nói nhiều là hưởng phước mà thôi. Kiếp này hưởng chưa hết, kiếp sau hưởng nữa, kiếp sau hưởng nữa, kiếp sau hưởng nữa, kiếp sau nó chết luôn, hưởng chưa hết. Vậy là cũng hưởng phước khổ lậu thôi. Tiểu nha, cũng ở trời người à. Sao cho bằng một câu kinh pháp tiên hiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Một câu kinh pháp ngắn gọn, 4 câu, 2 câu và 1 câu, mình nghe qua mà hiểu được, hạ hữu công phu tu đắc đạo. Và tiểu tính sao đây? Vậy thì Phật tử có câu kinh pháp ngắn gọn hiểu được tu là Phật tử giảng sanh, Phật tử đắc đạo, Phật tử vào niết bàn về cực lạc. Vậy thì về cực lạc rồi Phật tử không có tỷ là Phật tử còn sanh tử luôn rồi không? Còn mọi người nghe có tỷ càng bạc nhớ hưởng là 100 đời 1.000 kiếp nhưng vẫn là luân hồi. Nhớ là luân hồi này không có thiết quá, là muốn thiết không có tu, phải không? Làm phước đầu đuôi làm phước không có tu, cúng chùa dữ lắm không có tu. Thấy chưa? Như vậy đó, bây giờ mình không có tiền để làm phước, không có tiền để bố thí, không có tiền để cúng chùa nhiều, nhưng mà tự lo tu. Thấy không? Giác ngộ vô thường sinh diệt rồi lo niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, nam mô Phật độ đồng Phật ơi, con chán đời qua cũng như là Phật ơi, Phật độ như là Phật ơi, nam mô Phật độ đồng ơi, niệm biết hết thời chết luôn. Vậy thì Phật tử giảng sanh được phải không? Khỏe. Mặc dù Phật tử có bố thí làm phước, nhưng Phật tử được giảng sanh, được giải thoát, nhất tâm giữ giới, năng tu thiền định, hạ thủ phiền não, thành tựu được tịnh nghiệp, và Phật tử là đạt được trí tuệ giải thoát. Vậy thì Phật tử được là chứng đạo. Như vậy thì một câu kinh pháp tuy ngắn gọn nhưng mà đạt được đạo bồ đề. Vậy rồi chứ, nó quý hơn là có tiền cả này cả bãi báo mà cả tam thiên đại thiên thế giới mà đi bố thí. À, vì cái kia vẫn còn luân hồi sanh tử, và cái này là đắc đạo giải thoát. Thấy chưa? Tên ra chúng ta nghèo mà chúng ta hiểu được Phật pháp mà tu, chúng ta nó quý biết cỡ nào mà thôi. Như giờ này mà ông thủ tướng cũng không bằng Phật tử mà ngồi đây nghe pháp đó, là vẫn lăn xăng lao sao? Không có lo đủ thứ nữa, tham si tiền nặng xin lỗi nó nhỏ thôi. Vậy thì đúng không? Đó như vậy đó. Thật ra mà tôi thấy rằng là ông nào làm quan lớn từ nào tóc mau bạc đấy, nhưng mà các người ta chăm sóc không cho tóc ông bạc, luôn luôn là dưỡng hoài và phúc chích hàng ngày, chăm sóc kỹ lưỡng để cho sức khỏe và tướng hảo được tốt. À, nhưng mà khi mà nghỉ chức rồi bắt đầu xuống liền, tôi thật là hai lo đó đâu. Đang xuống thì bỏ hay một là gì? Chắc là tóc bạc phơ, bắt đầu là má hớp, rồi là mắt mờ phai bạc luôn. Là tại vì nó xuống dốc liền. Đâu ai chăm sóc nữa. Tại ra các bậc lãnh đạo luôn luôn có bác sĩ liên chăm sóc hàng ngày. Thế là đó, chăm sóc kỹ lắm. Từ miếng ăn, từ cái chỗ ngủ phải kiểm tra kỹ lưỡng. Sợ. Sợ nhiều người biết không? Sợ là đủ thứ. Đó như vậy, tại vì mà có chức lớp phải sợ. Còn sư phụ có sợ không? Không. Sợ gì hết. Ai cũng nhiều dưỡng ăn hết trơn. Nhưng mà bệnh cử thôi. Chứ đâu có nếm mà đâu có lấy cây gì ở đây. Cây gì? Cây trăm cài tóc ra cho thử động đâu. Sư phụ đâu có tóc đâu mà cài. Đã có đủ có bụng không à, sợ tao hay cũng sao ăn đại à, chứ thở thuốc mình chết thì cũng tái nghiệp thôi. Tại chứ nếu mà thuốc ta cái thuốc lại quề, không có lo gì hết, phải không? Không, tôi cũng sợ chết. Chết thì giải cuộc đời, giữ đời sớm nó khỏe, phải không? Không có lo gì hết, chỉ lo niệm Phật thôi, đó như vậy. Cho nên người tu nó khỏe vô cùng là như thế. Trở lại cái câu Phật dạy rằng, bởi chỉ có chư Phật mới nói ra và đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vậy thì chúng ta thấy ai giảng, ai nói pháp Phật mà đúng theo lời Phật nói thì đây là chúng ta chấp nhận. Thế chỉ có Phật nói mới đủ mà thôi, mà đúng mà thôi. À, không ai nói chính xác bằng Phật cả. Và lấy giáo pháp Phật làm mực nước căn bản để đo. À, nên như vậy. Tiếp theo, vì thế tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc. Bây giờ để làm căn bản để so sánh. Giờ làm nguyên tắc để làm gì? Là tu theo. Và Phật dạy như thế nào? Tu y như vậy đó. Một là giới, hai là định, ba là huệ. Ai mà dạy chúng ta tu có giới, có định, có huệ là đúng theo lời Phật dạy. Ai dạy tu mà bỏ giới, không cần định, là không màng đến trí huệ thì đó là ngoại đạo rồi, đó là ma thuyết, là Phật thuyết. Cho nên tất cả được cơ bản bằng giới. Ta là như vậy. Cho nên là giới năng sanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật. Xưa nay thành Phật thánh không có rời căn bản giới định huệ. À, thấy chưa? Tại đây có những người dạy tu không dạy giới, không dạy định, dạy huệ, khỏi cần giữ giới, phải không? Đó. À, tôi nghĩ tôi ta tâm tu sạch, ta tâm tu sạch rồi khỏi cần giữ giới. Bây giờ thầy kiến huệ ông giải cái là sư không chấp nhận được. Bữa đó sư vô tình ông mở mạng sư coi thì kiến huệ ông giảng thì bác quan đại giới. Ông nhỏ ông giảng nhiều cái động trời cũng có tính. Thế là không cần thọ quan đại giới, mình cũng đã thọ quan đại giới. Nghĩa là gì? Khi tôi bước vào chùa, tôi nghĩ tôi thọ giới là tôi đã thọ rồi. Tôi đã nghe được không? Trời ơi, hòa thượng chưa dám nói câu đó, mà ông nói câu đó. Tôi phải cần là thọ giới, là quỳ thọ giới đó, có tính. Không dùng hình thức, hình tướng, tôi thọ giới, tôi nghĩ tôi thọ giới là tôi thọ rồi. Vậy giờ tôi hỏi ngược lại thầy trí huệ đó. Ông đang đạt thọ giới tỳ kheo đó, ông có quỳ trước là tam sư đức chứng không? Ông có xin để thọ tỳ kheo không? Tại đó có xin đi xuất gia, có xin để cạo đầu, có xin để thọ nhất sa di, có xin để thọ tỳ kheo không? Tất cả đều phải xin để quỳ trước tam bảo, rồi mới được tùy giới lãnh thọ, mới được gọi là sa di và tỳ kheo. Chẳng phải là đấu thú đàng hoàng, chứ phải đi vô đó tôi khỏi cần thọ tỳ kheo, tôi là tỳ kheo, phải là tỳ kheo được không? Tỳ kheo là tỳ kheo này ai cho vô cầu chung? À, có giới đàn đâu, họ lại nói không, ai biết là tỳ kheo nào mà vô đây dám hậu chung, nó đuổi ra. Thế nhưng người ta nói nó quá trớn đi. Nói như vậy rồi Phật tử đâu cần đi vô là giới đàn cho khỏi giới nhiều sáng, được truyền giới đàng hoàng. Phật tử ngoài trời không phải vô, ông này tên tôi khỏi giới có con trai rồi. Rồi là vô ngọt ta được không đủ rồi. Thấy không? Rồi cho tôi khỏi giới tỳ kheo, tự xưng là tôi đã giới tỳ kheo rồi. Giờ là xong, phải có đủ giới không? Không. À, thật ra là cái sai của thầy trí huệ nhiều cái đó mà tính. Mấy thầy đẻ thì dẫn nhiều cái sự lắc đầu luôn á. Nói như vậy á, thật ra rồi ông thầy Phước Tiến chỗ này chưa chắc ông lần nữa, chứ nói thẳng thằng tiếng luôn, cho nên là thầy giảng kia là chết ta rồi. Phật tử ta mắc hỏi siêu hoài, tôi nói là hỏi cầm niệm Phật cũng giảng sanh nữa. Rồi là sao? Là tối ngày cứ làm phước, làm công đức hậu hướng, làm chung cũng về được lại.
Được nghe được không?
Trời ơi, con này chết rồi. Cái đĩa gì đó, cái đó xin nghe Phật tử hỏi nó, chuyện sư quân tình, mà tình cái tên đĩa hấp dẫn dữ lắm. Nè, sau đó nói rằng là hỏi cần niệm Phật cũng giảng sanh. Phật tử chỉ tối ngày làm công đức hậu hướng về cực lạc, làm chung cũng giảng sanh. Phật tử chấp nhận được không?
Không được rồi.
Một câu nói của giảng sư không có kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật và không phải hành giả chuyên tu, cho nên nói kiểu gì cũng thế này. Cái gì Lâm Chung Phật A Di Đà nói rằng á, Lâm Chung phải nhất tâm niệm Phật, Phật A Di Đà mới tiếp dẫn, phải không? Phật tử không có niệm Phật về cực lạc, không có hướng là một, không có niệm Phật A Di Đà là không có nhớ A Di Đà Phật, Lâm Chung không có định niệm Phật làm sao lúc ba cái quan động có làm sao mà giảng sanh? Thế chứ á, A Di Đà Phật nói rằng là Lâm Chung mới nhớ niệm tên ta mới rước, Lâm Chung niệm tên sao rước? Phải không? Đó, chỉ có là làm công đức cho hầu hướng cho giảng sanh à. Vậy thì những người mà làm biến niệm Phật á, họ đâu cần niệm Phật mà lớn, đâu có vô đây niệm Phật kia cho nó mệt, đâu nhập thất kia cho nó khổ, đâu có làm chủ kia nó cực. Tối ngày làm phước, làm phước hoài đi, chạy đầu này chạy đầu kia làm phước, cái hầu hướng cái làm chung giảng sanh
quá dễ.
Nó dễ như vậy là có giá trị không mà lớn? Không có giá trị gì cả. Tới đó chứ, tới như vậy á.
Bởi vì vậy có tiếp xúc cho một người đó tu pháp và niệm Phật bốn chữ nè, là tôi theo bộ tự định không, sư không phải bình hòa tự định không, mà tôi nói cái người đó kể mất cười lắm, nó công nhận mà tu theo cái pháp niệm bốn chữ này đã thiệt. Tôi nói tôi tục lại cái câu ngữ của đó nha, đã thiệt. Ấy hỏi sao vậy? Nói tại vì ban đầu mình niệm đây đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái từ tăng tốc rồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn xíu dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thiệt.
Nói vậy đó, có thể thấy không, niệm Phật kia đó là niệm Phật gì đã, từ từ tăng tăng tốc tăng lên. Thật ra tôi không giúp tay mình, tay mình sẽ tay tiền não. Thế nên mà niệm Phật Phật dạy rằng á, các tổ dạy niệm Phật là niệm câu nào rõ ràng câu đó, đừng niệm nhanh quá nó tán tâm, mà đừng niệm chậm quá nó hôn trầm. Niệm đâu nó rõ ràng từ từ chính xác bằng tuệ tỉnh giác thì tốt. Thế nên niệm như vậy mới chính xác, tâm mới an được, là niệm mình trụ được cái câu niệm Phật, an tâm cái câu niệm Phật. Như vậy mới gọi là người trụ được câu niệm Phật chính xác. Mỗi câu niệm Phật thì đầy đủ công đức, niệm có tính nguyện hạnh kiếp tha trong mỗi câu. Vậy thì bà tự thấy như thế nào? Nó như vậy đó, bây giờ em ban đầu tăng tốc giống chạy ra đường người cao tốc mà chạy cao tốc mà chạy chậm thật chết à, đúng mà phải bà tử, ta chạy đúng đi cái gì đánh đường tám cột 300, 200, 220, cái chạy lộn đường cảnh sát phạt chết. Bây giờ niệm Phật như vậy không có tăng tốc, mà nó tăng gì bà tử? Tăng thời gian tu, tăng sức để niệm Phật nhiều hơn, chứ không có tăng tốc. Mà dùng chưa được tăng tốc vậy đi bà tử, mà đi hiểu như vậy đó bà tử lọt rồi. Bạn thấy lúc đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe em không? Ê, cái hồ có tử rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hơi giọng rồi. Phải không? Tử là càng nhanh là càng lõm rồi, thấy chưa? Đó là mệt không? Mệt, mệt cái lõm thêm nữa. Rồi bắt đầu niệm ra Nam Mô A Di Đà Phật, 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 là mấy người mà đau bệnh tim mà niệm chỗ này chắc chết sớm. Mà sư mà bệnh tim sư nghe chắc sư cũng xỉu trước rồi. Phải không thầy? Thế ra niệm cái kiểu đó nó không phù hợp khoa học chỗ nào cả. Thế Đức Phật dạy cái gì cũng vậy đó, làm từ từ. Điều đặn. Làm chủ. Còn đến thứ tư dạy sao? Nói cho thiện nha, là lúc nào cũng làm chủ được mình. Thế làm chủ được mình đó là người đang trụ tâm thiền. Người tu niệm Phật làm sao? Lúc nào cũng biết rõ người đang niệm Phật. Ta biết rõ người đang niệm Phật. Mà Đức Phật dạy rằng là niệm có thiết tha, niệm có thành kính, niệm cho rõ ràng. Thế thiết tha thành kính rõ ràng đủ rồi. Nếu mà tự yếu hơi thì cứ niệm chậm chậm từ từ. Phật tử nó khá hơi thì niệm mạnh mẽ, cho phải niệm mau. Dứt phát thì cấm tuyệt, Phật tử là không được niệm mau. Thế chứ? Đó, niệm mau là niệm ẩu, niệm dối, niệm là kể công. Nó niệm cho nhiều, Phật đâu biểu niệm nhiều đâu. Thế niệm rõ ràng. Dù Phật tử niệm có 10 câu thôi, nhưng mà đâu có rõ ràng nào bằng công đức vô lượng vô biên. Thấy không? Còn Phật tử niệm cả ngàn câu mà rõ, không kết quả gì hết. Cho nên tổ sư Đăng Quang ngày dạy thiền thì nói câu thế này: mặc dầu ngồi 5 phút thôi mà tâm định, còn hơn ngồi cả tiếng đồng hồ mà tâm vọng. Đó là dạy của tổ Xuyên Long Quang trong chân lý cho bài thiền định đó. Thì các vị thiền sư cũng dạy đó, chúng ta ngồi 5 phút mà lặng tâm kết quả lớn. Còn ngồi hoài đó mà cái tâm vọng luôn tu, có tướng ngầu thôi, cái tâm mình nó chạy tùm lum hết trơn rồi. Vậy là kết quả gì không? Không, mà lại thêm cái nghiệp nữa, nghiệp phiền não luôn tập. Rồi sau này bây giờ khác mình ngồi vô tu đó, cái tâm mình loạn dữ dằn luôn rồi đó. Đó là cái chớ rồi. Nó như vậy, Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói rằng thấy tu không ra gì hết, nhưng mà kết quả rất nhiều. Thấy tu dữ dằn lắm, mà kết quả không bao nhiêu là cái chỗ này. Rồi làm tướng làm giác đó là đấy. Rồi kể công thì nhiều thiệt, nhưng mà kết quả không có. Đấy, còn người kia tu đúng cách, thoải mái, xả tâm, tu nhẹ nhàng, tuy là thấy không có gì đó, nhưng mà kinh quả lớn. Mình thấy không? Đạo Phật là đạo đơn giản, cho nên là cách tu nào không đơn giản hết đó. Thì đạo Phật tử tu niệm Phật, Phật cũng dạy từ đầu rồi. Kinh Di Đà Phật nói là chỉ có 6 chữ Nam Mô Đà Phật thôi. Nam Mô Đà Phật thôi. Bây giờ mình không chịu đơn giản, rườm ra đủ thứ, cộng rồi là ôm, rồi sách, rồi nách, mang đủ thứ trên. Rồi đó mà sao được? Trời ơi sao mà tôi đi mệt quá, tại vì sách nách mang đeo dai cầm cơm sao mệt được. Tôi yếu buông hết đi, bỏ học sòn túi đủ rồi. Không chịu, tôi nói người là rõ chưa? Nói như vậy, không thể nhớ ha. Nói như vậy. Thì câu vừa qua ngài giải rằng, vì thế tất cả người tu hành nên nghe lấy giáo pháp hoặc là nguyên tắc. Câu tiếp theo, câu cuối cùng, ngài đi truyền dạy mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà mà không hay không biết. Người Phật tử chúng ta vì không có trình độ nhận thức, cho nên chúng ta thường hay nghe nói sao hay vậy. Thầy nào nói nghe cũng phải chứ, thầy nào nói nghe cũng phải chứ, thầy nào nói nghe cũng phải chứ, thầy nào nói nghe cũng phải chứ. Vậy không, thầy nào cũng phải cho ba phải. Tại vì đâu biết xét rõ ràng thầy nào cũng phải chứ. Thế như vậy có thể nói nhiều cái con có đúng mà cũng có sai. Thế cho nên như vậy đó, thầy nói phải lọc rồi cho kỹ, cái đúng thì nghe, cái sai thì bỏ đi. Chứ không phải là nguyên cái bài giảng đó, ông nói cái nào đúng thôi. Như nãy như bên mình chỗ thầy Trí Tuệ nói đó, thấy không? Bây giờ thầy nói trên bàn cái chùa, trên chùa Giảng Linh, thầy không? Thầy cũng cấm rồi đấy. Ngay cái dùng đó là dùng hòa hảo, thầy không? Lên chùa Giảng Linh mà đi nói cái vấn đề là tịnh độ với Thất Sơn tịnh độ gì đó, mà thấy em từ Hòa Thượng Tây An mà xuống cái đất rừng Cửa Sổ, trời ơi trên là mạng sát luôn. Bởi nó chưa giảng xong thời bắt đầu là cả ngàn người Hòa Hảo lên biểu tình lên Hòa Thượng với tịnh luôn. Biểu tình luôn á, nói ông là Pháp Sơn Giảng Sư đi giảng nói vậy đó, đụng chạm nó không dám không ta. Thế chưa, rồi Hòa Thượng với tịnh mới cấm giảng luôn, không cho Trí Tuệ giảng nữa, bây giờ đi giảng chui không đó. Chứ Trung ương cấm luôn rồi đâu cho giảng nữa. Thế chưa, nói vậy ra đó là một cái sai. Lẽ ra bây giờ đi sáng hối xin lỗi là đã rồi, rồi ra ban đĩa là lọt lỗ tai người ta rồi đấy. Thế nguy hiểm không? Các bạn tuổi trẻ đông nổi, cả như các bạn đòi nhiều chuyện khác nữa, phê bình chỉ trích Đức Phật rồi chơi bình phê bình pháp môn đủ tất cả nữa đó chứ. Đó là ra chúng ta chỉ dạy tu mà thôi. Đấy đó, cái nào đáng nói để góp ý xây dựng cho tiến hóa tu thì chúng ta nói, còn không thì thôi. Đó như vậy. Cho nên đó, thì cái nguyên tắc của sư dạy phải là gì? Là thấy rõ, biết rõ, dân theo lời Phật dạy, y pháp mà tu được dạy thôi. Ngoài ra không nghĩ gì hết. Hiểu rõ chưa? Chỉ là niệm Phật không mà thôi. Thế thì chúng ta có tin như vậy, thì có tu như vậy, sau khi hiểu biết rõ vậy rồi, chúng ta mới là không phải là người nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà không hay không biết. Chúng ta rơi vào không hay, đi vào mê ông trầm không biết mà tỉnh. Đó, mà khi vô đồn ra không được, tỉnh ra không được mà tỉnh, lỡ rồi. Đó như vậy. Bởi như bây giờ ông thầy ở trên tảng bàn á, ông tuyên bố rằng là ai theo tôi dạy thiền một lúc 70 ngày, 7 tháng gì đó, thì sẽ đắc a la hán quả. Tỉnh theo không? Thầy đọc lại á. Đó, trời ơi, cái câu tuyên bố này mà tự thấy lắc đầu luôn. Đức Phật ngày xưa có dám tuyên bố là ngày đắc đạo ngày nào không? Không, ngày tu vô lượng kiếp đó, mà ngày chưa biết giờ nào ngày đắc quả Phật đó. Có a la hán mà ngồi lại mà cam me cái giờ đắc đạo không? Tự thấy có hồi xưa có ông tổ nào mà dạy đệ tử là ngày bơi ông đắc không? Không có nào. Mà ông này cũng dám nói rằng ai theo ông tu pháp thiền này đúng là 7 tháng sẽ đắc a la hán. Tự tin nổi không? Vậy mà tao theo đó nha. Có một số phật tử ta khác mình bỏ còn luôn cãi lên chỉnh tu chứ. Bây giờ nói như vậy đó, mình chưa đơn giản đâu, quá mê tín. Gọi là gì? Là nghe sao hay vậy, đó là cái dạng ba phải là xu hướng không làm chủ được. Nhất là không thông pháp Phật, hai là không hiểu rõ và không tin tưởng lời Phật dạy ta, cho nên dễ xu hướng là như vậy. Cho nên có rơi vào gì? Rơi vào lưới ma không hay. Để nói như vậy rồi khi mà thất bại lỡ giận là mới hối hận, cái buồn mang rồi trả đổ kịp rồi đấy. nói như vậy. Cho nên đó là những lời của ngài Liên Kỳ Đại Sư xin quán giảng tự ta nghe. Như lặp lại, Phật dạy phương pháp tu rất nhiều, kế đến chư tổ lần lượt làm thiện chí thức dạy bảo chúng ta, lại thêm bạn đồng tu cũng vô số. Vậy chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn, nương pháp chẳng nương người, lấy toàn bộ giáo pháp Như Lai làm chuẩn mực, bởi chỉ có chư Phật nói ra mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vì thế tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc, mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà không hay không biết. Đó là toàn bộ lời dạy hôm nay của ngài Liên Trì Đại Sư, là nương pháp chẳng nương người. Đây là lời của sư khuyên nhủ Phật tử chúng ta sau khi luận giải cái lời dạy của Liên Trì Đại Sư bằng bản thân như sau. Mắt huệ soi đường mới thoát ra, nghe không? Mắt huệ là gì? Là trí huệ của chúng ta. Mình có mắt sáng soi đường mình đi mới thoát ra, thì là tay chúng ta đang ở trong biển mờ, biển mê, đang rối rắm trong cái lưới của gì? Của lạ, của ma dương, của phiền não. Chúng ta phải có mắt huệ mới thấy được cái đường đi chính xác. Thế nên như vậy, mắt huệ soi đường mới thoát ra, nhờ đèn giáo pháp của Phật Đà, lấy giáo pháp của Phật làm chuẩn mực mà đi. Đức Phật dạy trên Kinh Giáo đó là hãy lấy giáo pháp ta làm đuốc. Thế nên như vậy đó, hãy tự thắp đuốc là mà đi, hãy lấy giáo pháp ta làm đuốc, đừng nương nhờ bất cứ người nào nơi nào ngoài các người, ngoài chính bản thân mình. Để như vậy, thấy nghe biết rõ đường sai trật thì nương theo pháp Phật mà làm chuẩn căn bản để quyết định là người này dạy sai hay dạy đúng, và chúng ta nên theo và không nên theo, phải không? Thấy nghe biết rõ đường sai trật, vững tâm niệm Phật thoát ta là. Vì đạo tử nghe thấy biết rõ chưa? Biết rồi. Bây giờ đi con đường nào? Đường niệm Phật. Quyết định kiếp này gì con đạt không đi đường nào hết. Đó, cho nên chúng ta mới thoát ta là được Phật đắc an toàn. Bây giờ vậy là quyết định chưa? Ai chưa quyết định cho nên? Ai cũng quyết định đó rồi phải không? Vậy là tốt. Vững tâm niệm Phật thoát ta là. Thì chúng ta tin Phật rồi. Phải không? Bây giờ vững tâm niệm Phật thôi, chứ không còn lo gì nữa, nó chỉ còn lo niệm Phật không mà thôi. Ta giữ con niệm Phật rõ ràng từ ngày chỉ đêm suốt cuộc đời thì làm chung chúng ta chắc chắn là thoát khỏi ta bà. Phật đã dạy còn ai hơn nữa? Phật đã dạy còn ai hơn Phật nổi không? Tổ nói cũng là lặp lại mà thôi, có bằng Phật không? Sư quá nói có hay cỡ nào cho nó đi, có bằng tổ không? Không bằng tổ cho bằng Phật. Nhưng mà nghe sư quá họ tin Phật. Ừ, đó thiệt tình mà nói chứ. Để rõ chứ. À, vậy thì là Phật đã dạy còn ai hơn nữa? Tổ đạt thành dẫn lộ ai hơn? Vậy thì tổ dân là Phật tu đắc đạo rồi thì dẫn đường mình đi, còn ai dẫn đường mình đi chính xác bằng tổ không? Vậy thì tổ chê nghe lời mà nói thầy, các thầy dạy không đúng đường Phật dạy mà nghe theo, tổ dạy cũng nghe, Phật nói lại tin hoặc không tin, chê vậy là sai phải không? Đó, cho nên sẽ lập luận bằng bài câu thơ rằng Phật đã dạy còn ai hơn nữa, tổ đạt thành dẫn lộ ai hơn, tà ma thuyết đạo chập chờn. Con này xuyên cái tà ma thuyết đạo chập chờn. Bây giờ ta thuyết pháp Phật nhiều lắm, ai cũng muốn thuyết pháp Phật, tại vì thuyết pháp Phật là nổi tiếng nhất, không có ai mà nổi tiếng nổi danh phước báo bằng lạ là thuyết pháp Phật. Cho nên Phật nói rằng trong tất cả các pháp bố thí, bố thí pháp là hù thắng nhất, tại vì tự bố thí tiền bạc của cải vật chất để cho người ta ăn no thoát khỏi bệnh đau đói khổ mà thôi, chứ không đưa người ta thoát khỏi phiền não đau khổ, không đưa người ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có thuyết pháp mới đưa người ta thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi, mặc dầu người ta vẫn còn đó. Hiểu không chứ? Đó là ra pháp Phật rất là di diệu, cho nên tất cả các và cái gì mà bố thí pháp là phù thắng di diệu nhất, vì mình đem pháp lý này để cho người ta ăn no tinh thần, ta giác ngộ, ta tu, người ta giải thoát, người ta được giảng sanh thành thánh thành Phật. Cho nên bố thí pháp là phù thắng nhất. Đức Phật dạy rằng trong tất cả các thần thông, giáo hóa thần thông là ta khen ngợi nhất. Đó, mình có biết quá thành tâm gì không bằng là gì? Là giáo hóa thành tâm. Giáo hóa thành tâm là gì? Là kéo nhiễm tiếng pháp Phật để ta nghe, hiểu, ta tu thì đó là giáo hóa thành tâm. Thì tự thấy chưa có thành tâm không? Có không? Đây là thành tâm giáo hóa nè. Đó, nãy giờ kéo nhiễm tiếng pháp tự dễ nghe, dễ hiểu nè. Thoát mê, tai ngộ, dẫn tâm lên đường tu, đó phiền não lần lượt lâm chung là khai thị cái điểm Phật và tử gì thường đạt luôn. Đó là gì? Là giáo hóa thần thông. Tại vì mặc dầu sư không biết cái gì hết á, Để không biết tâm lý Phật tử ra sao, không biết là chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công, chuyện tay, chuyện quá khứ gì hết. Nhưng tiếp theo đó pháp Phật tử tu và Phật tử đọ phiền não, Phật tử dẫn sanh, đó là giáo hóa phần thân. Phật đã dạy còn ai hơn nữa, tổ đạt thành dẫn lộ ai hơn, tà ma khiếp đạo chập chờn, nhớ dùng tiếng Phật soi đường mà đi. À, bây giờ nghe mà ba tiếng pháp nó chập chờn đó nhiều lắm. À, phải lấy trí huệ Phật á mà soi xét đúng thì nghe, không đúng thì thôi. Đó, đừng có là bà đâu nghe đó, hiểu chưa? Như tôi giảng bây giờ đó, à, bao nhiêu vậy? Thì đó là bài thơ của tôi lặp lại. Mắt huệ soi đường mới thoát ra, nhờ đèn gió pháp của Phật đà. Thấy nghe biết rõ đường sai trật, vững tâm niệm Phật thoát ra bà. Phật đã dạy còn ái hơn nữa, tổ đặt thành dẫn lộ ai hơn, tà ma thiết đạo chập chờn, nhớ dùng tiếng Phật soi đường mà đi.